thoại Pháp hội Địa Tạng thường kỳ năm Kỷ Hợi tại chùa Khai Nguyên. Pháp thoại số 20, giảng giải bộ luận Niệm Phật thập yếu của Cố Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ luận Niệm Phật thập yếu của đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đang học đến cái đoạn mà tổ dẫn chứng ở trong kinh dạy phát Bồ Đề Tâm phải nương vào lòng đại bi và nương vào cái phương tiện cứu kính để làm cái chỗ dựa cho cái sự phát Đại Bồ Đề Tâm của chúng ta. Trong bài tiếp theo ngày hôm nay, chúng ta thấy tổ dẫn dụ kinh Hoa Nghiêm để dạy chúng ta phát Bồ Đề Tâm phải như thế nào. Ngài trích dẫn ở trong kinh Hoa Nghiêm nói như thế này. Kinh Hoa Nghiêm bảo: nếu quên mất tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành, đó là nghiệp ma. Chúng ta thấy Ngài dẫn kinh Hoa Nghiêm nói rằng nếu mà quên phát Bồ Đề Tâm mà tu các pháp lành, các pháp lành ở đây tức là các thiện pháp, các việc thiện, tu tập các pháp thiện, các thiện pháp, các pháp lành, quên mất Bồ Đề Tâm mà tu thì Ngài nói rằng là cái đó chính là nghiệp của ma, không phải là việc làm của Phật, không phải là việc làm của Bồ Tát, không phải là người đệ tử Phật của chúng ta nên làm. Cho nên những người mà phát Bồ Đề Tâm như trong kinh Hoa Nghiêm nói thì đó mới chính là cái người mà đệ tử Phật thực sự, vì cầu đạo vô thượng Bồ Đề, vì phát nguyện tận độ chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề tu hành thành đạo để độ chúng sinh nhá. Chứ còn mà làm tất cả các việc thiện nhưng mà quên tâm Bồ Đề thì đó là việc ma. Vì sao lại nói là đó là việc ma? Vì cho dù làm tất cả các việc thiện ở thế gian mà không phát Bồ Đề Tâm thì cái pháp đó vẫn ở trong cái cõi dục giới này vậy. Ở trong cõi dục giới này thì chúng ta biết là vẫn ở trong cái gì, cái bàn tay của gì ạ, của ma vương thiên ma ba tuần. Trong kinh Phật nói sáu cõi trời dục giới: tứ thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất đả thiên, hóa lạc thiên và tha hóa tự tại thiên đó. Thì cõi trời cao nhất là cõi tha hóa tự tại thiên. Cõi đó chúng ta biết là nơi ấy chính là gì, là thiên ma ba tuần ngự ở cõi ấy. Thiên ma ba tuần ngự ở cõi ấy. Có người thì nêu ra câu hỏi rằng tại sao gọi là ma mà lại ở trên quái trời cao nhất của sáu quái trời dục giới? vì nhiều đời nhiều kiếp trước họ cũng tu nhân tích đức làm việc thiện, cho nên đời nay kiếp này họ được làm gì ạ? Được làm vua cõi trời ấy. Cõi trời ấy thọ mạng là gì? Là 6.000 tuổi. Trong kinh Đức Phật nói là 6.000 năm, một ngày một đêm bằng 600 năm ở thế gian chúng ta này. Đấy, chúng ta cứ tính đi, một ngày một đêm bằng 600 năm, và tuổi thọ của họ thì được 6.000 tuổi, thì họ mới gì? Họ mới hết cái thọ mạng của họ. Chúng ta biết là ví dụ thầy đã nói lấy một cái ví dụ thế này, một cái người họ trải qua rất nhiều năm học hành, tinh tiến học hành, nỗ lực học hành và phấn đấu, khi họ học tập và phấn đấu nó thì đạt một cái mức độ thì họ lên ở một cái chức vụ là gì? Cao. Như ngày xưa thì gọi là vua. Ngày xưa gọi là vua. Thì bây giờ gọi là gì? Gọi là tổng thống, hay gọi là thủ tướng, hay gọi là chủ tịch nước đó. Tức là thì họ ở trong một cái địa vị là cao nhất của một quốc gia. Khi họ ở trong cái địa vị cao nhất rồi á, thì lúc đó thì do cái uy quyền, đồng tiền, chức tước, danh vọng và kẻ hầu người hạ luôn luôn cung phụng nịnh bợ họ, mang tất cả những gì, điều gì tốt đẹp nhất về của cải vật chất đến để dâng biếu họ, vân vân. Chúng ta thấy đến lúc đó họ không phải, cái tâm của họ không phải giống như một cái anh chàng sinh viên cách đây 20-30 năm nữa, cũng không phải là một như một người gì đang trong cái giai đoạn phấn đấu của 10-15-20 năm trước nữa. Cho nên chúng ta thấy ở trên thế giới có những vị tổng thống gì bị phế truất, có những vị tổng thống là gì bị dân lật đổ, vì sao mà họ ác như thế mà họ lại được làm tổng thống? Vì khi họ chưa làm tổng thống thì họ gì là con người rất tốt, con người khá tốt, thậm chí là con người rất tốt. Nhưng khi lên làm tổng thống rồi, khóa đầu tiên có thể gì ạ? Con người một vị lãnh tụ vẫn còn tốt. Nhưng lên khóa thứ hai một cái thì bắt đầu họ vơ vét. Họ làm những việc là sai trái. Cho nên mới đưa cái đất nước vào cái chỗ diệt vong. Đó. Và chính bản thân họ cũng tán thân mất mạng vì gì? Vì cai trị, cái việc làm cai trị đất nước sai lầm của họ. Đó. Nhưng mà khi họ còn đang ngồi ở trên gì? Cái đế chế, cái ghế của họ vẫn đang ngồi. Chúng ta xem cái chế độ phong kiến ngày xưa, những cái thời vua cổ đại như là về vua Ai Cập đó, vua Ai Cập cổ đại hoặc một số gì các vị vua ở châu Âu hay châu Á chúng ta cũng thấy. Ví dụ như là Tần Thủy Hoàng, châu Á chúng ta có Tần Thủy Hoàng, đúng không? Tần Thủy Hoàng là một vị vua ở triều đại nhà Tần bên Trung Quốc, sau nhà Tần thì mới đến nhà Hán. Thì chúng ta mới thấy được rằng khi chưa lên làm vua, ông cũng là một người gì rất là tốt. Nhưng lên làm vua rồi á, làm vua một đầu tiên là một nước nhỏ thì vẫn còn là người tốt. Nhưng vì cái lòng tham muốn bá chủ thiên hạ, cho nên là đem quân đi tranh chinh phạt, thu phục các nước khác. Thu phục được một nước rồi lại muốn hai nước lại muốn gì, năm bảy nước lại muốn 10 nước, cuối cùng là muốn gì, muốn thu phục cả thiên hạ. Mà thiên hạ thì chúng ta biết rằng á, thiên hạ không phải là của một người. Cho nên á, ông ta khi mà đã lấy được thiên hạ rồi thì lại phải lo giữ cái gì, cái đất nước của ông ta. Vì vậy mà thì ông ta thì đình chùa miếu mạo thì lúc đó thì đem đốt phá đi để lấy đồng để đúc vũ khí. Tất cả những cái nhà thờ hay là tông miếu của dân á, mà liên quan đến cái gì quý báu á, đều đến để cho quân lên để cướp sạch. Làm ông ấy cai trị hà khắc như vậy, cai trị dân chúng của mình hà khắc như vậy, cho nên á, nhân dân khắp các nơi là gì, là đổ thán. Vì vậy mà chúng ta thấy lên ngôi mới được có mấy năm bị gì, nhân dân cả nước họ đứng lên họ chống đối, vậy gì và họ lật đổ một cái chế độ quân chủ phong kiến tàn ác như là Tần Thủy Hoàng. Chúng ta thấy ông ấy lo cho gì? Đất nước của ông ấy, lo cho cái kế sách lâu dài của con cháu của ông ấy. Mà ông ấy đấy gì, sau khi lên là vua thống nhất thiên hạ, ông đã cho xây cả một cái gì nhỉ, cả một cái tường thành gọi là gì, vạn gì nhỉ, Vạn Lý Trường Thành. Xây cái Vạn Lý Trường Thành để ngăn quân giặc ở phương Bắc, quân Hung Nô đó, kéo xuống cướp bóc và đề phòng chiến tranh. Nhưng chúng ta thấy Vạn Lý Trường Thành cũng không ngăn được gì lòng dân. Mà chúng ta biết là khi ông ta để mất nước, mà mất nước rồi á, thì mất cả gì ạ, tất cả tông miếu vợ con, họ hàng quyến thuộc, thê tử của ông ấy đều bị gì ạ, đều bị giết sạch, chẳng còn ai cả đó. Cho nên á, thế chúng ta mà nếu mà hỏi rằng á, tại sao ác thế vẫn còn để họ làm vua? Cái khi quan trọng khi họ làm vua thì họ chưa ác. Đấy. Nhưng khi làm vua rồi á, thì cái tâm của họ mới gì? Mới ác. Đó. Tâm của họ mới ác. Việt Nam chúng ta cũng có, đúng không? Triều đại nhà Tiền Lê. Vua Lê Ngoại Triều đó. Lê Ngoại Triều cũng chỉ vì ác quá khiến cho dân chúng đổ than. Câu chuyện nói rằng ông ác đến nỗi là gì? Ông cho gọi sư đến. Đầu tiên thì câu chuyện trong lịch sử Phật giáo kể rằng có một vị sư ni đó, rất là tướng mạo, rất là trang nghiêm, đẹp đẽ, mình như gọi ngoài đời thì gọi là xinh gái đó, nhưng trong nhà Phật chúng ta thì gọi là trang nghiêm, đẹp đẽ, tướng hảo. Cho nên ông ta nhiều lần cho các quan đến với lại người thân đến kiểu như là muốn khuyên cái sư cô đấy là phá giới để đi về để làm thê thiếp của ông. Nhưng mà ông nhất định gì? À, sư cô gì? Nhất định là gì? Không bỏ đạo để đi về làm thê thiếp của Lê Ngoại Triều. Ông ta tức quá, cho nên đã như vậy cho người đi bắt về triều. Trong cái chuyện nói rằng cái sư cô đấy tu ở cái chùa gì mà tôi không nhớ tên, chỉ nhớ là bây giờ nói là quận Cầu Giấy bây giờ đó. Quận Cầu Giấy bây giờ. Nhưng ngày xưa thì kinh thành thì vẫn ở dưới gì? Vẫn ở dưới Hoa Lư. Cho người lên bắt về. Lên bắt về đem về á. Thì ông bảo là ép về thì cô nhất định vẫn không về. Nhưng ông ta cũng không thể dám cưỡng bức vì ông ta là vua. Còn bên này là gì? Một vị ni cô. Cho nên nó không dám. Không dám là gì? Bắt ép một ni cô mà khuyên không được á. Cho nên ông ta tức quá. Và ông ta mới hỏi. Mới hỏi cái mục đích, cái lý tưởng xuất gia như thế nào, vân vân và vân vân. Thì sư cô đấy như lý như pháp, như kinh như luật, như Phật sở chế để trả lời vấn đáp với Lê Ngoại Triều. Lê Ngoại Triều tức quá, mới hỏi rằng vậy thì đi tu á, nó phải khổ đau, phải chịu khó chịu cực khổ đau như vậy á, nhẫn nhục như vậy để làm gì? Ni sư mới bảo, sư cô bảo rằng á, Đức Phật dạy á, người xuất gia đi tu nhẫn nhục chịu khó chịu khổ, tuy cái thân ở đời này phải trải qua những khổ đau, những khó nhọc, nhẫn chịu những cái việc mà người thế tục không thể nhẫn được, để làm gì? Để thành tựu cái đức hạnh của mình, thành tựu cái chí nguyện của mình. Sau khi xả bỏ báo thân được về cõi Niết Bàn Tây Phương Cực Lạc, tức là được vãng sinh, mình tu ra tịnh độ và được vãng sinh đó. Thế ông ấy mới bảo là vậy thì nhà ngươi bảo là muốn về được cõi vào cõi Niết Bàn thì bây giờ phải nhẫn chịu những sự đau khổ về thể xác và những cái gì sự nhục nhã ở thế gian, có đúng không? Ni sư bảo A Di Đà Phật, đúng thế. Thế ông mới bảo, ông ấy sai gia nhân, sai người hầu á, sai tả hữu là mang gì, mang lên để ông thử xem. Vậy ông bảo là ông thử xem cái sự nhẫn nhục của sư như thế nào, nhẫn nhục đến đâu, xem cô chịu được đến đâu. Cho nên ông ta lên thì lấy cây mía, bắt sư gì quỳ ở dưới ngai rồng của ông ấy, và ông gì để cây mía lên trên đồng này, ông ấy dóc mía, ông cái dốc thỉnh thoảng ông giả vờ trượt cái dao ông băm xuống đầu sư ấy, một cái để cho gì chảy máu lênh láng ra, nhưng mà nét mặt của sư cô vẫn không gì không thay đổi, còn ông ấy thì gì? Cười khoái chí. Bởi vì ấy, các cụ ngày xưa nói gì, cái kẻ xấu ấy, thì người ta thường là ăn không được thì đạp cho gì cho đổ, mời về làm thê thiếp thì không được thì cũng không dám bắt, cho nên vì đường đường ông ta làm vua. Nếu mà mời về làm thê thiếp giống như cái gì của Trung Quốc nhỉ, cái vị vua của Trung Quốc là vị cái gì nhỉ, vua là nữ, bà gì nhỉ nhỉ, đang là tự nhiên nhất thời lại quên tên, vua Trung Quốc, vị vua duy nhất, vị vua nữ Trung Quốc á, hả, Võ Tắc Thiên, đúng rồi, Võ Tắc Thiên cũng là một gì đi tu rồi nhá. Nhưng mà gì, thái tử sau này lên làm vua do yêu cái Võ Tắc Thiên trước đây vốn là thê là thiếp, gọi là người thê thiếp của gì, của vua cha nhà mình, nhưng sau khi vua cha băng hà, thái tử lên ngôi, do trước đây là vì cái Võ Tắc Thiên đó, Võ Mỹ Nương rất là xinh đẹp, cho nên đó, thái tử cũng đem lòng yêu thầm nhớ trộm. Nhưng mà trước đây vì đang làm vợ của vua cha, là thê của vua cha, cho nên nó không dám mon men gì. Nhưng sau này cha băng hà một cái thì thái tử lên làm vua, liền đến tận chùa để quyến rũ và mời cô ấy thì hoàn tục để về chùa. Và cuối cùng thì trong nhiều lần như vậy thì cô ấy đấy thì đã hoàn tục về chùa, hoàn tục bỏ chùa và về gì, về trong cung làm vợ của gì, của vua. Làm vợ của vua, và sau này leo dần dần lên thì vua chết, bà ta leo lên xưng gì, xưng đế, đã buông rèm nhất chính, nhưng thực tế là vị sau này là xưng đế, một vị vua nữ đầu tiên trong lịch sử của Trung Hoa. Đó. Chúng ta thì thấy Việt Nam chúng ta cũng có một vị nhiếp chính, đó là Nguyên Phi Ỷ Lan, nhưng Nguyên Phi Ỷ Lan của chúng ta, Việt Nam chúng ta là đức hạnh vẹn toàn. Đức hạnh vẹn toàn, vì chồng đi ra xa trường, mình ở nhà thì thay chồng, tức là thay vua để nhiếp chính, vì con còn quá nhỏ, chồng thì đi đánh giặc ở ngoài xa trường, cho nên Nguyên Phi Ỷ Lan chúng ta nhiếp chính thay vua để ổn định triều đình, để cho gì, cho phu quân, tức là vua đi ra xa trường để giết giặc. Khác nhau hoàn toàn. Còn Trung Quốc thì chúng ta thấy cái lịch sử của họ thì nó cũng có nhiều cái phức tạp như vậy. Cho nên á, Tần Thị Hoàng thì đốt sách chôn nho, mong cho triều đại của mình á, con cháu của mình á, nó được gì, được trường tồn vĩnh cửu. Nhưng mà được có gì, có mấy năm làm vua, liền là gì, mấy năm sau khi thống nhất thiên hạ, chính thức lên làm vua thống nhất hết thiên hạ được một thời gian ngắn thì liền là bị nhân dân nổi dậy và lật đổ, giết sạch gì cả nhà cả họ của gì, của ông ta. Việt Nam chúng ta cũng thấy một cái ông vua trong lịch sử rất là ác, đó là Lê Ngoại Triều. Đó, ác đến nỗi gì, lấy cả sư ra để làm gì ạ, làm cái trò tiêu khiển, mà sư được đâu có, nếu mà lấy sư tăng á thì đường đường tăng tướng thì hai vị gì ạ, nam tử với nhau ấy, nó đỡ, là một vị sư ni chân yếu tay mềm như vậy mà lôi ra bắt quỳ ở dưới thì do không đạt được cái mục đích là ép về làm thê thiếp, cho nên bắt quỳ ở dưới bể rồng và lấy mía dóc lên trên đó, dóc lên trên đầu sư, mà khiến cho mỗi khi ông ta giả vờ trượt dao băm xuống đầu sư, máu chảy lênh láng, anh ta lại cười vui. Đó. Chính do cái quả báo xấu ác đấy là một phần, cũng như trong cuộc sống gì hoang dâm vô độ và rượu chè bê tha của ông ta, và không bao lâu ông ta bị một căn bệnh đặc biệt mà ông ta gì không thể nào mà ngồi để thiết triều được, mà phải nằm, cho nên mới gọi là gì, vua Lê Ngoại Triều. Ngọa tức là nằm, lên thiết triều chúng ta phải nằm. Bình thường ra người ta thì lên thiết triều là phải ngồi trên gì ạ, trên ngai vàng để thiết triều, để lãnh đạo chỉ đạo gì các quan lại ở trong triều lo việc triều chính, nhưng ông ta thì mệt quá, ốm quá, không thể ngồi được nữa cho nên phải nằm, cho nên mới gọi là vua Lê ngoại triều. Và cũng chính vì ông ta sống hoang dâm vô độ, làm những cái việc ác cùng cực như vậy, cho nên chúng ta mới thấy lúc bấy giờ mới có gì, mới có một cái triều đại tốt đẹp hơn, nhen nhóm cái lúc đó, và chẳng mấy chốc là gì, là chính thức là lật đổ cái chế độ ấy. Nhân dân và quan lại trong triều đình phần lớn đại đa số thì đồng ý và lật đổ cái chế độ ông vua tàn ác ấy để lập lên một cái triều đại mới, đó chính là gì, đưa Lý Công Uẩn lên ngôi đó. Đó chúng ta thấy sau này thì rời kinh đô về Thăng Long đó, lên ngôi cái việc đầu tiên là Lý Công Uẩn thảo chiếu, viết chiếu và gì, tuyên chiếu rời đô, chọn đất Thăng Long Kinh Kỳ để làm cái chỗ xây dựng thành trì, lập cái kế bền lâu cho con cháu Đại Việt của chúng ta đó. Đó chúng ta, cho nên chúng ta thấy ở đây nếu mà có người hỏi rằng á, tại sao là ác như thế vẫn được là vua, nhưng mà khi họ đang làm vua thì cái phúc của họ vẫn còn, cái nhân của họ đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ họ đang làm vua thì chúng ta gì, binh hùng tướng mạnh còn ở trong tay của họ, thiên ma ba tuần cũng tương tự như thế. Đấy. Bây giờ nó cũng ở trong như đang trong giai đoạn ví như là Tần Thủy Hoàng mới thống nhất thiên hạ lên làm vua ấy, nhưng mà thế của họ đang mạnh như trẻ tre, binh hùng tướng mạnh chứ ai có thể phá được. Nhưng mà khi mà họ làm ác đến cái tận cùng rồi đó thì tất cả nhân dân đều đứng lên để chống á, thì chắc chắn họ sẽ gì, họ sẽ mất thôi, triều đại đấy, triều đại đó sẽ gì, sẽ đoạn tuyệt thôi. Thiên ma ba tuần cũng như vậy, bây giờ nó đang ở trên cung trời tha hóa tự tại thiên. Vì sao gọi là tha hóa tự tại thiên? Vì nó toàn đi cướp những cái gì công đức của các quái trời khác ở dưới nó để gì, để hưởng mà thôi. Ví dụ chúng ta này này, nó đang cướp chúng ta này đấy. Chúng ta thấy rất những nhiều người ở thế gian chúng ta tu hành gì sai pháp. Vì sao mà gọi và gọi tu hành sai pháp? Vì người tu hành sai pháp đó, nhà Phật gọi đi vào gì, mắc vào rọ lưới của ma. Thế nào là mắc vào rọ lưới của ma? Vì chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang tu tập đúng chính pháp. Chúng ta lên ngồi thiền này, lên trì chú này, lên tụng kinh này, thậm chí lên niệm Phật này, kể cả người niệm Phật, chứ không phải không. Nhưng mà chúng ta gì? Chúng ta cầu mong chứng đắc thần thông, cầu mong được gì ạ? Được mọi người kính mến, cầu mong được mọi người tôn sùng, mọi người cung kính, mọi người cúng dường, mong được gì, biết trước được kiếp trước của mình và của người, quá khứ hiện tại của mình, quá khứ hiện tại vị lai của mình và của mọi người, vân vân. Cho nên thiên ma ba tuần nó biết được cái người này nó đang có cái tâm gì mong cầu, nó đến nó tìm đủ cách, hoặc là đích thân nó gì ạ, đích thân nó khai nhãn cho chúng ta thấy những cái cảnh giới chúng ta đang mong muốn, kể cả chúng ta mong muốn gì, chúng ta tu mà cứ mong muốn thấy Tây Phương Cực Lạc hiện lên trước mặt á, ngày nào cứ bắt đầu lên cầm một quyển kinh gõ mõ một cái, hoặc là gì nhìn thấy Phật một cái là gì, lại mong muốn được thấy Tây Phương Cực Lạc ạ. Có ngày chết, thiên ma ba tuần nó giả danh được cả gì ạ, cả Phật cả Bồ Tát các quý vị, nó hiện, nó dùng thần thông của nó hiện hiện được cả cái cảnh giới gì, thậm chí nó hiện hiện cả cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc giả danh lên cho chúng ta thấy. Đó, chúng ta dễ chết lắm, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta gì thấy Phật rồi, đi khoe với mọi người, ôi giờ tôi hôm rồi thấy Phật rồi, tôi thấy Phật, thấy Bồ Tát đến rồi, Phật Bồ Tát còn ra giơ tay xoa đầu thọ ký cho tôi, Phật Bồ Tát còn thuyết pháp cho tôi nghe, vân vân và vân vân. Cái này tôi gặp mấy trường hợp rồi. Một bà Phật tử ở trên Xuân Khanh ấy, mấy năm trước nói với tôi rằng bạch thầy, con tụng kinh, hôm nào con vào tụng kinh cũng gì là Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng là hiện trên ban thờ nhà con từ đầu đến cuối. Thế tôi bảo buông đi, tôi bảo buông đi, Thế Phật tử bảo, bạch thầy, thế Phật, thế Bồ Tát làm sao phải buông? Tôi không nói cái gì, tôi bảo thôi cứ biết là thế, thầy bảo buông đi. Buông thì buông đi bảo. Thế Phật tử nghe chừng thì tôi nói như thế thì 2-3 lần như thế nghe chừng là thấy sắc mặt là không ưa. Có nghĩa là gì? Mình tu được cái cảnh giới như thế, đáng nhẽ là thầy phải khuyến khích, thầy phải động viên, là phải khen ngợi tán dương của Phật tử tu hành quý hóa tinh tiến. Cho nên Phật Bồ Tát hiện ra như vậy là gì? Là quý hóa. Trên đời này là ít người có, khó người thấy, mà Phật tử tu được phải quý hóa, quý hóa. Đáng lẽ là gì? Họ phải nghe thấy cái lời tán dương của thầy mình như thế, hóa ông thầy mình lại để lại bảo buông đi, như dội vào gáo nước lạnh vào trong, trong cái tâm thức của họ, trong cái sự hoan hỉ của họ. Thế mình bảo để buông đi 2-3 lần như vậy, thấy nét mặt của vị ấy thay đổi, không bằng lòng. Thế là tôi thôi, tôi không nói nữa, không nói nữa. Và một thời gian sau thì đâu chưa đến năm sau hay sao, bây giờ có ra cái gì đâu. Lúc thì chẳng khác gì, lúc thì là ông bà đồng bóng, đi phán này phán nọ phán kia. Ngày xưa thì làm ăn buôn bán phát tài, bây giờ thì hình như thân tàn ma dại rồi thì phải. Đó. Lâu lâu tôi cũng chả quan tâm được nữa. Đó. Vì mấy năm trước, đó. Còn đi về đây, để lén ghi âm cả tôi để đem tuyên truyền này khác, tôi mới đuổi ra khỏi chùa, tôi cấm không bao giờ cho đến chùa nữa. Phật tử nào là đi đến để nói chuyện với thầy, giả vờ nói chuyện với thầy, xong rồi đi ghi âm, xong rồi đi tuyên truyền thầy thế nọ, thầy thế kia, hỏng. Ma còn gì nữa, đấy là ma. Còn nếu mà Phật tử chân chính, chúng ta không bao giờ làm những cái trò bị ổi ấy, đúng không? Không bao giờ có. Cho dù thầy có mắng, thầy có dạy đi chăng nữa, chúng ta chỉ có A-di-đà Phật, tức lắm thì khóc tu tu lên một chút, rồi giận bỏ về nhà mấy ngày sau thì lại lên. À, thế thôi. Mà có nghỉ thì nghỉ một tháng, rồi tháng sau thì lại lên tu tiếp. À, thế thôi, có gì đâu. Đấy mới là Phật tử chân chính. Tâm chúng ta chưa hết phiền não, chưa hết tham sân si. Thì đôi khi mà gì thầy vì cái lòng từ bi mà muốn dạy bảo mình cho mình trở về con đường chân chính ấy, có thể bảo nhẹ không nghe thì gì? Thì quát, thì mắng, thậm chí là chửi, thậm chí là đuổi. Nhưng các cụ ngày xưa nói thực sự chúng ta học đạo á, thì thầy đuổi cửa trước chúng ta luồn cửa sau. Thầy đuổi trên nhà để chạy xuống bếp. Thầy đuổi dưới bếp á, thì chạy lên trên nhà. Đuổi giỏi lắm được 3 lần là hết, chứ bao nhiêu là thầy đuổi mãi được đâu. Nếu mà thầy đuổi mãi á, thì chắc chắn ông thầy đó thì cũng có vấn đề. Ghét lắm thì đuổi đến 3 lần là cùng chứ đến đâu mà. À, thế chúng ta thôi cứ nhẫn đi một thời gian thì cũng qua thôi. Đó. Cho nên á, một cái người học trò, một người đệ tử mà dùng những cái gì, những cái trò thủ đoạn bị ổi, chỉ có thế gian họ mới làm với nhau. À, chỉ có những người làm chính trị ở ngoài đời mới làm với nhau, còn người xuất gia hoặc người tu hành như chúng ta tuyệt đối cái đó không bao giờ được làm. Không bao giờ được làm. Chúng ta ghét nhau, chúng ta không thích, nhưng cũng không thể được làm những cái trò bị ổi của thế tục ấy. À. Nếu chúng ta muốn gì, muốn trở thành một Phật tử thuần thành, một Phật tử chân chính, không bao giờ được làm những cái việc như thế. Đó. Huống chi là thầy dạy bảo mình. Đó. Cho nên ở đây ấy, chúng ta thấy đi vào lưới ma. Ở đây ấy, thầy giải thích về cái lưới ma. Ở đây gọi là đi vào con đường của ma. Phát tâm bồ đề ấy, tu hành ấy, mà quên không phát tâm bồ đề ấy, tu các việc thiện thì các việc thiện đó là gì? Là đi vào lưới ma. Mà phát tâm bồ đề cũng phải gì ạ? Phải có trí tuệ để mà nhận đâu là bồ đề tâm thật, còn đâu là bồ đề tâm giả. Ví dụ chúng ta thì cũng bảo là cầu sinh Tây Phương, nhưng mà ngày ngày muốn thấy Phật, muốn đắc thần thông, muốn được thiên nhãn thông ngay đời này, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông ngay trong đời này. Cho nên bắt đầu ngồi vào niệm Phật là hoặc trì chú tụng kinh là mong rồi. Cho nên thiên ma nó biết được điều đó là gì? Nó đến. Đó. Đây mấy năm trước có cái cô bé sinh viên ở nhà Thái Nguyên mới ra trường đi làm được khoảng mấy tháng, đi trên xe buýt, trên đường đi trên xe buýt đi làm á, thấy gặp mấy Phật tử. Tôi nghĩ chắc mấy cái Phật tử này là đăng cái dịp mà cái pháp phương pháp tu bất niệm từ niệm mà nó rầm rầm ở trong miền Nam, nó truyền ra miền Bắc chúng ta ấy. Đạo tràng chúng ta cũng có một số khá đông thì bỏ đạo tràng để chạy theo cái pháp tu bất niệm từ niệm quyết định vãng sinh ấy. của cái thầy trong miền Nam học với cái ông thầy ở bên Mỹ á. Cái ông thầy bên Mỹ truyền cho ông thầy trong miền Nam ra miền Bắc chúng ta truyền, truyền thậm chí là cả các sư gì cũng lao theo á, tu cái pháp gọi là pháp niệm Phật, bất niệm từ niệm, quyết định vãng sinh ngay trong một đời á. Tức là họ tu, họ lấy cái gì á, ghi cái tiếng niệm Phật vào cái đài, cho vào cái tai nghe và nghe 24/24 cả ngày cả đêm, đi ngủ cũng nghe, vào nhà vệ sinh cũng nghe, nhà tắm cũng nghe, nghe gì, nghe như vậy, cứ nghe như vậy, bao giờ thì bỏ cái tai nghe ra mà cái tiếng niệm Phật vang vang vẳng bên tai á, thì họ cho rằng đấy gọi là đạt được bất niệm từ niệm, và cho rằng đấy là quyết định vãng sinh. Chúng ta biết mà. Thế bây giờ mà cứ cho vào tai nghe, nghe suốt như vậy, vài ngày sau chúng ta bỏ đi nó vẫn cứ nghe như thế thôi. Bây giờ tôi cho một cái câu chửi chẳng hạn, chửi cho một cái câu chửi thật đau mà chúng ta cứ nghe suốt ngày như vậy, thì cái tâm của chúng ta, tai chúng ta bỏ ra nó cũng chỉ nghe văng vẳng cái câu chửi thôi. Đó. Nhưng mà họ không hiểu. Chúng ta phải biết là Phật dạy, tổ dạy là gì? Đạt, muốn đạt được niệm Phật tam muội á, cái thứ nhất là về gì? Do giữ giới thanh tịnh. Cái thứ hai là phải phát bồ đề tâm. Cái thứ ba là phải có gì ạ? Phải tinh tiến tu hành, nhất tâm chỉ danh niệm Phật. Phải có thời gian gọi là trường kỳ huân tu. Phải gọi là trường kỳ huân tu. Ấn Quang Đại Sư là gì? Niệm Phật là gì? 30 năm. 30 năm một câu Phật hiệu, không tiếp xúc với gì? Với khách vãng lai. Mặc dù Ngài tu ở cái núi, cái chùa gì ạ? Cái chùa ở trên Phổ Đà Sơn của Đức Quán Thế Âm đó. Đó, Ngài tu ở trên núi Phổ Đà, ở cái đạo tràng của Ngài Quan Âm, khách khứa vãng lai gì đông như chùa Hương của Việt Nam chúng ta, nhưng mà gì 30 năm gần như không tiếp khách khứa, chỉ ở một trong cái thất nhỏ thôi, chuyên gì đọc sách và niệm Phật lễ Phật mà thôi. 30 năm như vậy tâm của Ngài mới gì, mới nói rằng mới tương ưng với gì ạ, tương ưng với pháp môn niệm Phật. Chưa dám nói là mình đạt được cái pháp niệm Phật tam muội đó. Còn chúng ta thì đợt, cái đợt đó mấy cái vị đó đi tuyên truyền là nhanh thì có người một ngày là đạt được niệm Phật tam muội nhất tâm bất loạn, có người chậm thì một tuần, hoặc chậm nữa thì 21 ngày, hoặc 49 ngày, hoặc 100 ngày cũng sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Tức là cứ để cái mic lên trên tai, cái tai nghe lên trên tai cả ngày cả đêm như vậy, bao giờ bỏ ra vẫn cứ nghe thấy tiếng Phật đó, đó gọi là niệm Phật tam muội. Tôi bảo là tà. Ngày đó tôi bảo là tà, mọi người, một số người gì, một số những Phật tử lại còn nói gì, cái ông thầy ở chùa Khai Nguyên ông này hẹp hòi, ông này sợ gì mình bỏ đi chùa, đi đến cái đạo tràng ấy, ông sợ mất Phật tử cho nên là ông đi công kích, ông bảo đấy là tà pháp. Một số các Phật tử trong đạo tràng chúng ta ngày đó nói tôi như vậy, tôi biết, tôi nghe thấy, nhưng tôi không phản hồi gì cả. Tôi cứ để một thời gian gì, trắng đen nó sẽ tự phân minh thôi. Đó. Và đúng mấy tháng sau, 5-6 tháng sau, dần dần gì, lại thế quay lại. Quay lại thì tôi sợ các vị ngại, tôi chẳng nói gì, coi như tôi ở im, coi như mắt không thấy, tai không nghe, tâm tôi không biết, để cho các vị gì đỡ ngại. Đó. Để cho đỡ ngại. Chúng ta biết đó, ma đấy, tu hành mà mong cầu một cái gì đó, kể cả pháp niệm Phật, chúng ta mong cầu nhanh thấy Phật, mong cầu sớm chứng được niệm Phật tam muội, cái này cái nọ, tất cả những cái đó chúng ta rất dễ đi vào lưới ma. Cho nên cái cô bé sinh viên ở trên Thái Nguyên mới ra trường đi học, đi làm được có mấy tháng, đi trên xe buýt gặp mấy bà Phật tử khuyên cho pháp niệm Phật, gọi là niệm Phật đó sẽ được một đời được vãng sinh hết khổ. Con bé nó về nó niệm Phật 3 ngày 3 đêm, cuối cùng là gì ạ, nó bị tàu hỏa nhập ma. Lúc đầu thì nhìn thấy Phật, thấy Phật đến phóng quang tiếp dẫn nó, khai thị cho nó, thế là để nó vui, nó sướng, nó cứ thế là gì, nó quên ăn quên ngủ để nó niệm Phật. Gần như 3 ngày 3 đêm nó nhất tâm nó niệm Phật như thế. Thế là xong thì mấy hôm sau tự nhiên là lúc thì thấy Phật đến, lúc thấy Bồ Tát đến, lúc thì thấy gì các vong linh đến, lúc thì thấy gì các loại quỷ thần đến, nhiều các loại hình thù vạn trạng nó khác nhau. Cho nên cô ta sợ quá cho nên gì không ăn không ngủ được, phải đến cả gì tháng 2 tháng không ăn không ngủ được. Cuối cùng thì người lúc nào nó cứ lầy bầy thế này này. Đi xem á, thì người ta bảo là gì ạ? Người ta bảo vì phải trình đồng mở phố. Về bố mẹ là vay mượn mấy chục triệu là cho một cái vấn trình đồng mở phố có khỏi không? Lại không khỏi, nó lại còn đơ đơ thêm. Đó. À, xong hôm thì cũng may mắn cho nó là có một cái đứa bé. Một cái bé ngày xưa cũng hay lên chùa nhà mình dự khóa tu mùa hè. Và dự cái khóa tu của các cháu học sinh sinh viên ấy. Thế hôm đó thì tôi đang xếp hoa, đang chuẩn bị cái hoa Tết, cái năm lễ hội hoa Tết, hoa xuân, đang xếp hoa ở chỗ cái gốc cây chỗ đằng sau củ Di Lặc béo béo á, ở ngoài cửa. Đang xếp hoa đấy thì cái cháu bé nó cứ sang thì nó cũng xếp gần, xong rồi nó không dám nói. Xong rồi thầy mới hỏi nó học ở đâu rồi cái gì đó thì để cho cháu nó kiểu như là quen quen ấy. Thế xong khi nó quen quen rồi thì nó mới bắt chuyện, nó mới hỏi là mà thầy ơi. Tôi bảo cái gì đấy con? Bảo con có một việc này muốn nhờ thầy, nhưng không biết thầy có giúp được không? Thế tôi bảo con cứ nói xem, việc thầy giúp được thầy giúp. Thế nó bảo không phải giúp cho con mà giúp cho một người bạn. Mà một người bạn này con cũng chỉ mới quen có 2 lần thôi. Tức là mới gặp nhau có 2 lần thôi, cũng chưa phải là quen nhiều đâu. Gặp nhau 2 lần. Gặp nhau 2 lần, làm việc với nhau và gặp nhau 2 lần. Bạn ấy kể cái chuyện bạn như thế đấy. Thì bây giờ thầy có giúp được không? Thầy bảo thôi cứ đem nó lên xem thế nào. Thế thì bé bảo nhưng mà bạn ấy là đang đi bệnh viện, bố mẹ rồi cho đi viện tâm thần ở đâu ấy, đợt đi Bạch Mai hình như ở Thường Tín thì phải, cho Thường Tín thì phải, cho Thường Tín, đúng rồi, cho Thường Tín hay sao đấy. Tôi nghe bạn nói như thế thì tôi bảo thôi, thế thì về bảo bố mẹ thì cứ đưa lên chùa xem, nếu mà do như thế thì chắc là do cái vấn đề tâm linh nó gì tu sai pháp. Mà bị thiên ma, bị tà ma nói gì, nó phá hỏng cái gì, cái tâm của vị ấy. Càng thuốc á, thì nó càng gì, càng nhanh gì, nhanh mất trí tuệ. Càng nhanh gì, càng nhanh đơ đơ, càng nhanh chết hơn. Riêng cái trường hợp mà gì, cái bệnh đấy mà càng tiêm thuốc để cho nó ngủ nhiều á, thì nó càng gì, chân tay nó càng run lẩy bẩy. Vì cái thuốc mà chữa bệnh thần kinh, chữa bệnh điên á, nó là cái thuốc gì ạ? Cái thuốc cực độc. Cơ thể chúng ta nó tiêm nhiều cái chất cực độc quá thì tự nhiên nó cứ run lẩy bẩy, là có gì đâu. Thế tôi bảo thế thì bảo là để con về con nói với bố mẹ của bạn ấy, gọi điện cho bố mẹ bạn ấy đem lên xem. Thế hôm đi lên tôi nhìn thấy mặt mũi có còn gì sự sống đâu, tái mét ra rồi, mặt mũi tái mét, môi thì thâm xì, mắt thì đen vì nhiều ngày không ngủ được. Nó cứ tay chân tay nó cứ thế này, nó cứ run lẩy bẩy này này. Đấy, cứ như người bị phương Tây gọi là bệnh gì, Park gì nhỉ, Parkinson hay cái gì đấy đó, bị bệnh Parkinson, nó cứ run lẩy bẩy cả người như thế này. Mà khổ thân, tuổi mới có 22, 23 tuổi gì đó, mới ra trường đi làm được mấy tháng, đi xe buýt mấy cái bà vãi dạy niệm Phật, thế là về cứ thế là niệm. Bà bảo niệm Phật là phúc đức, niệm Phật là công đức, niệm Phật là thế này thế nọ thế kia. Thế là về cứ thế là sướng, là niệm thôi. Niệm thế là nó nhất tâm vào hay sao ấy, hay là như thế nào đó mình không rõ lắm. Về cái này là cái việc của nó, mình không hỏi kỹ cái đó. Nhưng nó chỉ biết là nó bảo là nó niệm, thế thấy Phật, A-di-đà đến, thế Quan Âm đến, rồi các vị Bồ Tát đến. Cho nên là vui quá, cứ thế là niệm 3 ngày 3 đêm. Cứ lao vào là niệm, đóng cửa vào niệm ở trong phòng trọ, đóng cửa vào niệm. Thế cuối cùng mà khi mà thấy ma quỷ nó đến, thấy Phật đến thì vui, ma quỷ nó đến một cái là sợ quá, cho nên là gì? Sợ quá, vì vậy mà gì? Cứ nhắm mắt lại thấy ma. Đời nó thế, thấy cái gì tốt đẹp thì muốn thấy mãi, còn thấy cái gì mà xấu xa thì không muốn thấy nó nữa, thấy cái gì đáng sợ thì không muốn thấy nữa, nhưng mà gì? Cứ nhắm mắt lại thì nó gì? Lại thấy ma nó đến, quỷ nó đến, cho nên sợ quá, không ăn không ngủ được, thành ốm, thành thần kinh, có gì đâu. À, thì bắt đầu lên đây thì tôi bảo thế bây giờ muốn khỏi bệnh không? Nó gật đầu, nó không nói được nữa. Lúc đó cái trí tuệ của nó phải mất phải đến 90-95%, nó không nói được là mấy nữa cả. Thì tất cả là bạn nó với lại người thân của nó kiểu như phải phiên dịch cho thầy ấy. Là như thế. Thế thầy bảo thôi, bây giờ thôi, thì ở lại đây mấy ngày, ở lại đây mấy ngày, có cái gì đâu, ở lại đây tôi có dạy. Thế nó, tôi bảo nó ở lại đây á, thì phải theo các sư lên tụng kinh niệm Phật. Nó bảo không, không niệm Phật nữa. Bảo niệm Phật cũng không niệm Phật, nó sợ co rúm là nó bảo sợ Phật, không niệm Phật nữa. Thế nó bảo không sao, lên đây á, Phật ở đây nó khác với Phật mà cô niệm ở nhà. Phật con niệm ở nhà nó khác, còn Phật ở chùa Khai Nguyên này nó khác. Phật ở chùa Khai Nguyên này là từ bi, thí xá, là cứu độ chúng sinh. Còn Phật mà cô niệm ở nhà, con niệm ở nhà, Phật đó là Phật giả, Phật đó là Phật gì, Phật hại, Phật làm hại cô, cho nên là cô mới gì mới ra cái nông nỗi như thế. Còn lên đây niệm Phật ở đây á, Phật ở đây sẽ gì, sẽ ban cho cô nhiều những cái công đức phúc lành, cho nên nó niệm Phật ở đây nó được an tâm chứ không phải lo lắng. Thì nó vẫn lắc đầu, nó bảo không niệm, thì bảo cứ yên tâm, cứ nghe thầy đi, niệm A Di Đà Phật xem nào. Đó, nó không niệm. Niệm vài lần nữa thì bắt đầu thì cái cô bạn nó gì bắt niệm đi, thì lúc đó nó mới niệm từng câu một, à gì, xong rồi thôi, nó thôi, có nghĩa nó không muốn niệm Phật nữa, nó sợ Phật đến nỗi thì không muốn niệm Phật nữa. Thì bây giờ tôi mới cũng kiên trì, cũng kiên trì, và thấy nó như thế cũng thương. Vì sao? Vì chính những Phật tử, những đồng đạo của mình khuyên người ta đi vào đường tà, cho nên bây giờ mình phải gì ạ, phải khuyên cho người ta thoát khỏi cái tà ấy. Đó, cho nên cũng kiên trì để khuyên nó niệm bằng được 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật và 4 chữ A Di Đà Phật thì thôi. Đó, rồi sau đó thì bảo nó niệm Nam Mô Cầu Sa Mối Bồ Tát Ma Tát 3 lần. Niệm xong á, xong thầy bảo là thôi được rồi, đi vào ăn cơm, giờ trưa rồi mà ăn cơm. Nó lên đến trưa ăn cơm. Ăn cơm xong đến chiều nó lại nó cứ ra, nó đứng, cái cô bạn nó đưa nó đứng đợi ngay trước cửa phòng tôi ở trên nhà tổ rồi, nó đứng sẵn ở đây. Nó đứng sẵn ở đấy, nghỉ trưa xong ra đây thì tôi mới gọi vào trong cái phòng khách ấy. Có gì đâu, tôi dạy cho tập mấy bài thể dục. Tôi dạy mấy bài thể dục, có gì, mấy bài thể dục cái gì, hít vào, đưa tay lên, thở ra, đưa tay xuống, cứ thế. Có gì đi, nó quân bình năng lượng. Đấy, nó quân bình năng lượng, cứ bảo hít vào thở ra tập thể dục cho thì tôi bảo tập thể dục chịu khó, cứ khoảng độ 3 tiếng đồng hồ lại tập thể dục khoảng 15 phút hoặc đến 30 phút, giao cho cô bạn giám sát. Còn bình thường ra thì cầm chổi đi quét chùa làm công quả, 3 ngày sau thì nó sẽ tỉnh dần, có 5 ngày sau thì khỏi khoảng độ 90-95% là lên xin thầy là thôi cho con đi về, thì con vừa về ở nhà con vừa niệm Phật nữa, vừa tụng kinh vừa niệm Phật. Thế là về nhà, và thầy bảo về nhà phải chịu khó tiếp tục niệm Phật. Nhưng bây giờ niệm Phật là niệm cứ nhất tâm để niệm thôi, còn cái gì nó đến cứ buông xuống, không được nắm vào đó, nhưng mà yên tâm, từ giờ đến từ giờ mà tâm của con mà cứ nhất tâm mà niệm như thế thì không có cái gì đến đâu, Phật cũng chẳng đến và ma cũng chẳng đến, cứ thế mà niệm. Thế là về nó niệm Phật được hơn tháng sau, thế là thấy đi lên khỏe mạnh hồng hào, tươi cười rạng rỡ, bảo thế con lại đi làm được rồi. Đấy, thế cho nên niệm Phật cũng mắc vào lưới ma chứ không phải là không, các quý vị. Nếu chúng ta mà niệm Phật đấy mà cái tâm mà không đoan chính, cái tâm mà mong cầu một cách thái quá thì thiên ma nó cũng đến, thì giả dạng Phật nó đến thì nó đưa chúng ta vào trong cái rọ lưới của nó. Mà chúng ta đã bị mắc vào cái lưới ma rồi á thì khó thoát ra lắm, khó thoát ra lắm. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì, tổ mới dạy dẫn kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng nếu người tu hành mà quên mất phát bồ đề tâm á, giấu cho làm gì tất cả các việc lành á, thì đó cũng là gì, đó cũng là nghiệp của ma mà thôi. Vì sao không phải liễu thoát sinh tử mà tu hành mà làm việc thiện thì tất cả xoay đi xoay lại, quay đi quay lại cũng ở trong cái gì, cái rọ lưới của thiên ma 3 tuần mà thôi. Đó, cho nên Phật mới dạy chúng ta trong kinh Hoa Nghiêm là phải gì, phải phát bồ đề tâm để mà tu thiện, tu thiện phải phát bồ đề tâm thì mới đúng với bản ý của Phật. Cho nên tổ mới nói là lời này xét ra rất đúng. Thì đương nhiên lời Phật dạy là chỉ có đúng thôi, làm gì có chuyện sai. Đó, ví như người cất bước khởi hành mà chẳng biết mình sẽ đến đâu và đi với mục đích gì thì cuộc hành trình chẳng thành quanh quẩn mệt mỏi vô cùng, chẳng thành quanh quẩn mỏi mệt cùng vô ích lắm ư? Đấy là câu này, câu nói của tổ. Tức là niệm Phật tu hành phải có mục đích, phải rõ ràng. Thế còn không rõ ràng, không có mục đích mà niệm Phật với cái gì? Với cái tâm mong cầu cái phúc báo ở thế gian này á, thì chẳng khác gì người đó chỉ quanh quẩn mỏi mệt, và tổ còn nói thậm chí là nói là còn vô ích nữa cơ. Tức là không có cái ích lợi gì cho cái gì, cho cái đạo giải thoát cả. Niệm Phật như thế, gặp Phật một đời mà niệm Phật như thế là gì? Là có khi là rước họa vào thân, giống như cái cô bé mà lúc nãy tôi kể cho các quý vị đó. Đấy là câu chuyện có thật. Đó. Rồi còn nhiều vị nữa, nhiều những câu chuyện tương tự như vậy nữa. Ở đây có mấy Phật tử ở Chát Cầu, ở dưới Chát Cầu Thường Tín. 2-3 năm trước cũng thế, có một anh chàng thanh niên, có vợ có con rồi, tự nhiên là cũng lên Tây Thiên ngồi thiền. Nếu mà cứ tu thiền với các quý thầy ở Tây Thiên á, thì chắc chắn là sẽ không sao. Nhưng mà lên đó tu khóa ngồi thiền được mấy ngày, xong rồi chú ấy đi về. Về bắt đầu là gì? Lại nghĩ rằng tu như kiểu này nó lâu, cho nên lên trên mạng, cha ở trên mạng thì đấy nó dạy rất nhiều cách ngồi thiền ở trên mạng. Cho nên về cứ thế là lên mạng là xem là ngồi thiền. Ngồi được mấy tháng tự nhiên là gì? Cứ nói làm nhảm, mà thấy cái này cái nọ kia và nói làm nhảm. Đầu tiên thì nói là mình, xong rồi nói cho mọi người nghe. Cuối cùng thì gia đình mới thấy nặng quá cho đi viện, họ bảo lên bệnh viện Bạch Mai, họ bảo rằng bị thần kinh. Thần kinh bị gì, có vấn đề. Thế họ tiêm thuốc cho thì gì? Cho tiêm thuốc ở trên bệnh viện điều trị mấy tuần nữa nó lại càng nặng thêm. Thì cho về vào bệnh viện tâm thần ở gần chỗ nhà thì nó lại càng nặng nữa. Cuối cùng nặng đến nỗi mà không ăn được nữa, cứ ăn vào là nôn. Ăn là nôn, uống cũng nôn, nó có khi nhìn cả một tuần lễ chỉ uống tí nước. Ăn vào là nôn, trong khi đó bụng rất đói mà không được ăn. Thì cứ bảo tại sao không ăn? Thì chú ấy bảo gì? Nó không cho ăn. Mình biết ngay là này có vấn đề rồi. Bảo đói mà tại sao không ăn? Nó bảo nó không cho ăn. Cứ ăn vào là gì? Nó đánh cho, ăn vào là gì? Tự mình đánh vào bụng mình, ôm bụng mình và đấm rồi nó nôn ra. Thế mình biết là ngay có vấn đề. Thế tôi mà hỏi làm cái gì mà bị như thế? Người nhà mới khai thật là cho đi cũng đi tu thiền ở trên Tây Thiên. Tôi bảo nói láo. Tu thiền ở Tây Thiên làm sao bị như thế? Vì các thầy ở Tây Thiên á, tôi biết là tên Tây Thiên là thầy Kiến Nguyệt, là chủ trì thiền viện Tây Thiên. Thầy Kiến Nguyệt thì là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ, mà Hòa Thượng Thanh Từ thì là được gọi là một cái bậc minh sư về thiền tông của Việt Nam chúng ta. Không bao giờ mà Hòa Thượng phải cho những cái vị đệ tử mà gì gọi là chưa có đạo hạnh, chưa dạy đúng về thiền mà ra đi chủ trì cả. Đó. Cho nên tôi mới quát cho tôi bảo rằng nói láo. Ngồi thiền ở trên Tây Thiên làm sao mà bị như thế này? Thế mới khai thật là cháu nó đi tu thiền trên đây có mấy hôm khóa tu thôi, xong là về nhà lên mạng, bắt đầu là cứ thế là tra mạng, cho nên tu theo ở trên mạng ấy. Tôi mà bảo đấy. Cho nên nói như thế chính là gì? Là phỉ báng các quý thầy đấy. Làm cho người ta sẽ nghĩ rằng gì, các thầy hướng dẫn cho các vị tu sai chính pháp đó. Vì tôi biết là Tây Thiên hoặc tất cả những cái hệ thống tu thiền của Hòa Thượng Thanh Từ không bao giờ có cái chuyện dạy cho tín đồ Phật tử đi sai pháp cả. Không bao giờ. Tính cho đến thời điểm này chắc chắn là không có. Nếu mà cái hệ thống thực sự, những đệ tử, những ngôi chùa mà Hòa Thượng cử đi á, cử xây dựng hoặc là cử đi, không bao giờ thì có người tu sai pháp. Không bao giờ có cái vị trụ trì đó dạy cho đệ tử Phật tử tu sai pháp. Cha ra thì hóa ra thì anh ta lên mạng, lên đấy có mấy ngày, về mong chứng đắc, cho nên cha mạng ngồi thiền chưa được mấy tháng, 2-3 tháng nó đơ đơ, lại còn nó đi theo học một cái ông thầy gọi là khí công ở ngoài Hà Nội nữa. Khí công thì chữa bệnh nhá, gọi là điện tâm, điện tâm năng gọi là cái gì nhân điện đó. Khí công nhân điện, khí công nhân điện, lại học thêm cả với các ông thầy đó nữa, lại mở các huyệt đạo nữa, ông thầy mở các huyệt cho, huyệt Luân Xa, huyệt Bách Hội, Luân Xa dưới thì bàn chân, huyệt Bách Hội và các huyệt quan trọng ở trên cơ thể, cái ông thầy ông mở huyệt cho. Thế là bây giờ cứ bắt đầu ngồi thiền vào, nhắm mắt lại một tí, bắt đầu là gì, nó cứ hút, bắt đầu là thấy quay, hút hút một cái, thấy thân thể mình nó to biến khắp hư không, bắt đầu là sướng. rồi thấy cái cày này cày nọ cày kia, thấy thì mình có thể thì thần thức của mình á, đi xuất ra khỏi thân á, đi dạo các cảnh Phật, cảnh Thánh, cảnh Tiên vân vân nào đó. Đó, cho nên á, khoái đi hoài, cuối cùng khi xả tiền thì cái thức của chúng ta, cái tâm thức, những cái vi tế thức của chúng ta nó chưa gì, chưa gọi là lúc xả tiền nó thì không đúng pháp, cho nên mới sinh ra cái chuyện như thế. Đó, lên đây các vị biết phải, vì đấy ở đây chữa phải mất hơn tháng, phải đến 2 tháng. Nhưng biết chữa, các vị biết tôi có chữa gì không? Ôi giời, tôi dạy cho mấy bài thể dục luôn, cũng mấy bài thể dục, mấy bài thể dục khà hơi này, khà hơi về mấy bài thể dục rất đơn giản thôi. Thế là cứ thế tôi bảo là bảo người nhà đi mà chăm nó, lắm khi á, thế ở đây khoảng 1 tuần đó thì bắt đầu ăn được tí, sang được khoảng độ 20 ngày, 20 ngày đó thì ăn uống bình thường, đi quét sân chùa được. Tôi bảo phải chịu khó mà gì lên chùa tụng kinh nữa, dậy sáng lên chùa với các sư, tối lên chùa với các sư, còn bình thường ra thì chịu khó đi quét sân, quét quét chùa. Thế là khoảng độ hơn tháng, 2 tháng sau thế là khỏi, xin đi về. Nhưng cái trường hợp này về thì nó chưa khỏi hẳn, tôi bảo về phải chịu khó về nhà một thời gian lại gì, ở đây thì ăn chay, tôi bảo về nhà chịu khó ăn chay rồi tụng kinh niệm Phật làm thiện phải 1 năm thì nó mới khỏi hết. Nhưng về nhà khỏi ra được có vài tháng, thế thì lại đi uống rượu uống chè vào, lại đi nhậu tiếp, đi nhậu vào thế được vài được tháng, hơn tháng sau lại người nhà gọi điện lên, không dám gọi lên là nhờ sư thầy thế đấy, gọi lên và thầy ơi chú ấy nó lại bị lại rồi, thầy cứu nó với. Đấy, thế lên tôi bảo, tôi lên tôi mới tra để hóa ra thì bố mẹ mới khai thật là về thì dạo đầu thì cũng tinh tiến lắm, nhưng nghe khỏe khỏe bắt đầu là đi gì, đi chơi với đám bạn bè để ăn uống nhậu nhẹt vào, ăn thịt uống rượu vào. Thế là bây giờ thì nó lại bị lại. Đấy, cho nên khi bị lại thì không dám gọi thầy nữa mà phải nhờ sư thầy gọi điện cho. Cái trường hợp đấy không biết, xong rồi là đem lên một lần đấy thì lại, lên lần đấy là tôi chửi cho, nhất định là gì, chửi cho, đuổi, chửi lại đuổi, lên đuổi không cho ở nữa, gia đình cứ quỳ xuống xin cũng không đồng ý. Thế là đuổi cho, thế là bắt phải đi về. Về mấy hôm sau thì lại đem lên thì lại đuổi. Đuổi xong mấy hôm sau thì lại đem lên, vì chả còn cửa nào nó đem lên, thì lúc đó thì mình lại đuổi tiếp, đuổi đến lần thứ 3. Nhưng mà thì mình đuổi xong nhưng mà thôi 3 lần mà họ vẫn kiên trì thì thôi, miệng thì đuổi nhưng trong tâm của họ thì mong là gì, thôi đừng có đi, đi xuống dưới nhà dưới ấy mà ở. Đuổi lần thứ 3 mà bỏ đi thì đúng là không còn cách gì để cứu. Đuổi để xem cái tâm của họ có thực sự vì đạo hay không, vì cầu đạo hay không, vì muốn chữa bệnh cho gì cho con hay không. Đuổi là nó đuổi xong rồi thấy đi ra ngoài, mình tưởng đi về, mình cứ ngó ra, nhưng mà được tí thì phải lên lễ Phật, xong lại xách túi đi vòng rồi xuống đằng dưới này. Ngày xưa còn cái nhà đây này, cái nhà ngang ở chỗ này này, nhà ngang đằng sau này, đó, nhà ngang đằng sau gần chỗ cái thất của thầy ấy. Thấy đi vòng dấu ra, thế là đi xuống đấy, mình nhìn thấy đấy, mình nghĩ là được rồi, thế là được. Đuổi cửa trước với vòng cửa sau, thế là được rồi. Thế là về đến tối thì gặp thầy thì chào. Mình cũng phải giả vờ nghiêm sắc mặt, không nói năng gì. Nếu lúc đó mình cười nói thì có khi họ nghĩ là ôi giời, thầy lại hoan hỉ rồi. Thế có khi nó lại nhờn, cho nên mình nghiêm sắc mặt, mình không nói thì cứ thế đi. Tôi thì có nhiều bài lắm. Đó, nhiều bài lắm. Không có gì, có nét mặt lạnh tanh như là gì ạ, như không biết gì ạ. Chào tôi vẫn cứ đi, không có nói năng gì. Đến sáng hôm sau, thấy là cả nhà lên tụng kinh ở trên chùa, đang đi xuống, thế nghĩ là được rồi, thế được, thế là thôi, mình cũng hướng tâm để cầu Phật cầu tổ là thôi, thì nó cũng còn trẻ người non dạ, ở ngoài đời nó như thế biết làm thế nào được, tâm nó chưa hiểu đạo, bảo nó ăn chay trường làm sao được, thì thôi Phật tổ thì cũng hoan hỷ, hộ pháp thiện thần các ngài cũng hoan hỷ, chứng minh để độ cho nó sai đường, nó biết quay lại rồi, độ cho nó, giúp đỡ cho nó, khai tâm khai trí cho nó, để cho nó biết nhận ra cái sai lầm, để nó thì nó tu nó sửa. Thế là mấy ngày sau cứ thế nó khỏe dần. Thế khỏe rồi bây giờ không biết nó đi làm được chưa, lâu rồi tôi không để ý. Ở đây có Phật tử nào chát cầu ở đây không? Không biết trường hợp nó khỏi chưa, ở đây có ai không? Nay có ai lên không? Không có ai à? Chát cầu này không có ai. Đó cái trường hợp đấy mấy năm trước chưa cái vụ đấy. cũng do tu sai pháp đấy. Cho nên á, chúng ta thấy á, tu mà không có thầy hướng dẫn á, cái niệm Phật cũng còn sai, chứ đừng nói là tu thiền, đừng nói là trì chú. Trì chú á, thì lại càng dễ đi vào con đường sai lầm nếu như không có thầy. Ngồi thiền á, mà không có thầy mà tự ý mà ngồi thiền đó thì 10 người thì đổ cả 9. Trì chú cũng thế. Đó, không phải đơn giản đâu, còn trì chú niệm Phật xong ngồi thiền giao duyên đó, lấy sức khỏe đó, thì nó không sao. Còn mình mà tu sâu một chút đó, mà khởi cái tâm mong cầu mà không có thầy để khai thị cho mình, rất dễ đi vào đường tà. Cho nên cái này Phật tử chúng ta cũng phải hết sức lưu tâm cái vấn đề đó. Ở đây tổ lại tiếp tục nói gì? Người tu chúng ta cũng như thế, nếu dùng công khổ nhọc mà quên sót mục tiêu chuẩn cầu thành Phật để lợi ích chúng sinh thì bao nhiêu hạnh lành chỉ đem đến kết quả hưởng phúc nhân thiên chung cuộc, tức là rốt cuộc đó, tức là hay là gì, hay cuối cùng đó vẫn bị chìm mê quanh quẩn ở trong nẻo luân hồi, chịu vô biên nỗi khổ. Đấy, dấu cho niệm Phật đó mà cầu phúc báo nhân thiên, thì cầu phúc báo gì ạ, trời người, thì tổ nói gì cũng chỉ quanh quẩn ở trong lục đạo luân hồi mà thôi, không phải bản ý của Phật, vẫn mắc ở trong cái rọ lưới của ma đó. Vẫn mắc trong rọ lưới của ma, như vậy chẳng phải là nghiệp của ma còn là gì? Đấy, tổ đưa ra câu hỏi như thế. Thế thì phát lòng vô thượng bồ đề, lợi ích mình và chúng sinh phải ghi nhận là điểm phát tâm rất cần thiết hay là rất thiết yếu. Đấy là gì? Cái phần thứ 8, tiết thứ 8, tổ nêu ra cái cương lĩnh của phát tâm bồ đề như vậy. Sang phần thứ 9, tức là tiết thứ 9 này á, tổ nói là gì? Bồ đề tâm với môn tịnh độ. Tức là phát bồ đề tâm á, người tu tập theo pháp môn tịnh độ chúng ta phát bồ đề tâm phải như thế nào? Thì bắt đầu tổ dạy này. Chúng ta nghe cho nó kỹ và nhớ cho nó gì? Cho nó sâu, đừng có lãng quên, để chúng ta tu tập cho nó đúng. Vì tổ chính là gì? Là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát đó. Cho nên chúng ta muốn về Tây Phương, muốn tu đúng chính pháp, hãy nghe lời dạy của gì? Của tổ, của Bồ Tát. Chúng ta sẽ không bị lầm đường lạc lối. Tổ dạy là gì? Phật pháp theo sự tùy hóa, thông thường có hai cấp bậc là tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa nói những pháp thấp nhỏ, chọn tâm hướng về mục tiêu gấp cầu liễu sinh tử cho chính mình và chỉ đi đến quả vị A-la-hán hoặc duyên giác mà thôi. Còn đại thừa nói về các pháp lớn, hướng về hoằng nguyện độ thoát tất cả chúng sinh và đi đến quả vị toàn giác của Như Lai. Pháp môn niệm Phật thuộc về đại thừa nên chẳng những đi về chiều hướng tịnh độ mà còn kiêm cả độ tha nữa. Xin lỗi, nó từ độ chứ không phải tịnh độ. Nên chẳng những đi về chiều hướng từ độ mà còn kiêm cả độ tha nữa. Đó. Ở đây tổ nói là gì? Phật pháp á, là tùy theo cái gì? Phật nói là Phật pháp là tùy hóa, tức là tùy theo cái căn cơ của chúng sinh mà hóa độ. Cho Đức Phật á, khi còn tại thế 49 năm thuyết pháp độ sinh, ngài nói ra gì? Nói ra rất nhiều các phương tiện, các pháp môn để tu hành. Mà trong kinh chúng ta thường thấy có đến 84.000 pháp môn đó, 84.000 pháp môn tu đó. Cũng để làm gì? Để cho gì? Cho phù hợp với gì? Với tất cả căn cơ của chúng sinh. Nói về 84.000 pháp môn tu thì gì, nó nhiều quá. Cho nên ở đây tổ mới gì? Lược lại, gom lại, lược đi và gom lại, nói là nó không ra ngoài hai pháp tu, đó là gì? Đó là tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa thì thiên về gì? Thiên về tự lợi, mong gì? Mong cầu sớm được, cầu được giải thoát giác ngộ cho bản thân. Mà cái quả vị tu tập cao nhất của hàng tiểu thừa đó đó chính là gì? Quả vị A-la-hán và quả vị Bích Chi Phật, hay còn gọi là duyên giác hay là độc giác đó. Đó. Còn á, người tu theo pháp môn Đại Thừa là phải gì ạ? Phải phát cái tâm rộng lớn, rộng độ tất cả chúng sinh. Coi gì? Coi cái niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Coi cái nỗi khổ của chúng sinh á, là nỗi khổ của mình. Bây giờ chúng ta tu á, mà phát Đại Bồ Đề Tâm á, phát tâm Bồ Tát á, hành đạo á, chúng ta phải thấy cái nỗi khổ của chúng sinh là nỗi khổ của mình. Bao giờ mà chúng ta và nhìn thấy chúng sinh đau khổ mà chúng ta thì chúng ta coi như chúng ta cũng đang đau khổ, và chúng ta tìm cách để gì? Để cứu những cái khổ nạn ấy cho chúng sinh, thì đấy mới gọi là gì? Cái tâm Bồ Đề, tâm Bồ Tát ở trong chúng ta mới bắt đầu gì ạ? Mới bắt đầu phát khởi và đang gì? Đang ở trong giai đoạn chúng ta thực hành nó. Còn chúng ta đi qua thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta ví dụ chúng ta sợ rắn chẳng hạn, tôi nói một cái ví dụ như thế, chúng ta sợ rắn, đi qua gì? Thấy người ta bắt được con rắn, chúng ta khởi cái tâm là gì? Chết chưa? Chết chưa? Cho mày chết. Ai bảo mày gì ạ? Mày đi cắn người là gì? Ai bảo mày gì ạ? Mày là rắn là gì? Độc như rắn, ai bảo độc ác như mày là gì? Cho nên gì? Chết là phải. Đấy, khởi cái tâm như thế không phải là cái tâm của Bồ Tát. Hoặc là chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy một cái người ăn trộm ăn cướp mà bị đánh chẳng hạn, bị người dân họ bắt được họ đánh chẳng hạn, chúng ta ra chúng ta xem, chúng ta bảo chết đi, đánh cho nó chết đi, đánh chết nó đi, cái đồ xấu xa, cái đồ ăn trộm ăn cắp, đánh chết nó đi. Như thế tâm chúng ta cũng chưa phải là Bồ Tát. Tâm chúng ta chưa phải là Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình. Bồ Tát là lấy gì? Lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình. Chúng ta không thể nào mà gì bảo với mọi người thôi các ông các bà các anh các chị không được đánh tên ăn trộm đó nữa. Chúng ta bảo như thế có khi họ lại bảo là cái thằng kia hay là cái con kia gì hay bà kia ông kia gì đồng lõa với cái thằng ăn trộm thì phải. Cho nên chúng ta không thể nói như thế, mà khi đó chúng ta chỉ được gì ạ? Khởi cái tâm, khởi cái tâm từ bi thương xót cho cái kẻ ăn trộm kia, do vô minh, do gì? Do tham lam. Cho nên á, trở thành những cái người mà gì ạ? Cái người mà muốn ngồi mát ăn bát vàng, không chịu khó nhọc, không chịu lao động mà muốn có tiền tiêu, cho nên là đi ăn trộm. Nay đó, đi ăn trộm rồi thì không may bị bắt và người ta đánh cho như thế thương chưa? Cho nên á, mong làm sao đó cho gì ạ? Cho anh ta sớm được giác ngộ. Người ta đánh cho trận này thì sau khi bị pháp luật trừng trị, anh ta thì vào trong sẽ gì? Sẽ hối lỗi và cải tạo cho nó tốt. Sau khi ra tù sẽ làm người tốt, đừng có làm người xấu nữa. Và nguyện bao giờ tôi tu hành thành Phật, tôi sẽ gì? Tôi sẽ gì? Tôi sẽ tìm anh này và độ cho anh này. Bây giờ tôi chưa độ được anh vì tôi đức cũng chưa có, hạnh tôi cũng chưa có, tiền tôi cũng chưa có, quyền chức tôi cũng chưa gì? Cũng chưa có để độ anh. Nhưng khi bao giờ tôi thành Phật, tôi đầy đủ công đức, thần thông, trí tuệ, tôi sẽ tìm đến để độ anh. Đó chính là gì? Tâm lượng của Bồ Tát. Đấy. Khác nhau hoàn toàn với một phàm phu, với một người phát tâm gì nhỏ hẹp, chỉ yêu thương những cái người làm việc tốt thôi, còn người làm việc xấu thì gì? Thì ghét bỏ thì không độ được họ. Cho nên ngày xưa tôi nhớ một cái câu chuyện nói về ngài Đạo An Pháp Sư. Ngài Đạo An Pháp Sư là thầy của ngài Tuệ Viễn đó các quý vị. Đạo An Pháp Sư chính là thầy của Tuệ Viễn. Đó. Đạo An Pháp Sư khi mà ngài trở thành một vị thầy nổi tiếng rồi á, ngài Đạo An Pháp Sư là đệ tử của ngài Phật Đồ Trừng. Phật Đồ Trừng là người gốc Ấn Độ đi sang Trung Quốc để hoằng pháp. Sang Trung Quốc hoằng pháp thì một hôm á, ngài cũng trở lại một ngài chính là một vị đạo sư cũng nổi tiếng. Ngài Phật Đồ Trừng ở trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa có ghi lại ngài có những cái dị, có những cái linh dị là mọi người gì ạ? Mọi người không thể nào mà tưởng tượng được. Ngài ăn cơm nhá, ăn cơm xong ngài thì hiện ra cho mọi người xem là đi ra suối. Ngài cho tay vào gì? Móc ruột ra. Móc ruột ra ngài rửa cho suối này. Rửa cho suối, rửa ruột xong này thì lại cho ruột này cho ruột vào. Đây là ngài thể hiện cái thần thông cho mọi người, thể hiện cái thần thông cho mọi người, nhưng tất nhiên không phải lúc nào ngài làm như thế. Mọi người nhìn thấy linh dị quá, kinh dị quá, bởi vì ngày xưa khi mà Phật giáo mới truyền đến Trung Quốc á, thì chúng ta biết ở Trung Quốc nó có đạo lão với đạo nho, cho nên họ bảo là Phật pháp không có cái lợi ích gì cả. Trị quốc á, thì theo đạo nho, còn tu thân á, thì theo đạo gì? Đạo lão, để sinh thiên, để trường sinh bất tử. Nhưng mà thuyết của nhà Phật thì nói là gì? Tất cả đều gì ạ? Đều không vô thường, vô ngã. Cho nên á, mà đặc biệt là các thầy này, các pháp sư đi sang lại truyền bá tư tưởng của Thiền Tông nữa. Cho nên á, họ mới nói thì quan điểm của Trung Quốc lúc đó thì chắc là nó phải có một cái nguyên do đặc biệt nào đó. Cho nên một hôm ngài mới biểu diễn cho mọi người xem, ngài đi phó chúc cái một cái buổi thọ trai. Cái thọ trai hôm đó thì ngài bị bỏ độc, có nghĩa là người ta muốn giết ngài, cho nên người ta cho độc vào thức ăn. Và khi ngài biết điều đó, nhưng mà gì, ngài với các đệ tử đi, ngài không cho các đệ tử ăn, ngài bảo để cho ngài ăn hết. Và bao nhiêu cái suất cơm ăn người ta cúng đó, ngài ăn hết, ăn một mình hết. Ăn xong một cái là cùng với các đệ tử đi ra khỏi cái nơi mà họ cúng cúng giảng trái tăng đó, vì ngày xưa là đi khất thực mà. Ngài vẫn hành hạnh khất thực như Đức Phật ấy. Cho nên á, sau khi mà ngài đi cùng với chư tăng ra tới cái suối đó, ngài ngồi dưới cái gộp đá và gì, ngài móc ruột ra, móc hết ruột ra, ngài rửa, rửa bèo nhèo ngoài sông này này, ngoài cái suối này này, móc hết ra, ngài rửa, rửa xong thì ngài lại cho ruột vào. Bình thường chúng ta thấy không, ngài thì hiện cho gì ạ, cho các đệ tử và cho thế gian, cho mọi người thấy được rằng á, đó, Phật pháp á, không phải là gì, là như mà một số người họ nghĩ rằng Phật pháp không có lợi ích gì đâu. Đó, thể hiện chứ không phải tự nhiên ngài khoe thần thông như thế. Đấy cũng là một cái gì, một cái điển tích đặc biệt của ngài Phật Đồ Trừng, là thầy của pháp sư Đạo An. Một hôm á, thì pháp sư Đạo An thì vốn là một con người rất thông minh, nhưng mà người thì nhỏ bé, đen, xấu, răng vổ, chán rô, người thì đen ngỏm mà chỉ thấp có gì ạ, có hơn mét thôi. Cho nên ngài vào chùa thì thầy sư phụ ở cái chùa đó cũng không quan tâm tới, vì nó quá xấu, không quan tâm tới là cái đệ tử mới xin vào tu, cái chú tiểu mới xin vào tu nó có giỏi hay không. Cho nên nó cho nó xuống dưới bếp, cho xuống dưới bếp, mấy chú tiểu, mấy sư bác ở dưới bếp không thích, bảo cái chú này nó bé bé coi còi này không thích ở dưới bếp, nó không làm được việc, cho đi chăn trâu, đuổi đi chăn trâu. Vì chùa chiền sống cái Tùng Lâm ngày xưa này thì cày cấy có khi hàng mấy chục mẫu ruộng, vì có hàng ngàn vị tăng, hàng vài trăm vị tăng ấy, cho nên nó phải đi cày cấy để mà ăn. Vì vậy mà chùa cũng nuôi gì, nuôi cả cái đàn trâu để làm sức kéo, để lấy phân để bón ruộng. Cho nên nó giao cho ngài đi chăn cả đàn trâu. Thì đi đàn trâu mấy hôm sau thì ngài thấy phí quá, cho nên ngài lên tàng kinh các, ngài bạch với thầy quản chúng ở đấy, coi cái vấn đề kinh sách ở đó, mình gọi bây giờ gọi nôm na là thư viện đó, để mượn một quyển kinh Pháp Hoa. Ngài bảo mượn hẳn quyển kinh Pháp Hoa, mới vào chùa chưa được cạo tóc, mới vào chùa mà đòi mượn kinh, mà hỏi mượn kinh gì, mượn hẳn quyển kinh Pháp Hoa. Thế nên cái thầy trong quay thư viện ở đó thì mắng cho một trận, nhưng mà thôi, nhưng mà thôi thì cho nó muốn cứ đưa cho nó kệ xác nữa. Thế đưa cho nó, vừa đưa hôm trước hôm sau là đến thì nó là cái chú tiểu đấy là bảo thì bạch với thầy quản lý thư viện đó thì cho con mượn quyển kinh khác. Hỏi mượn quyển kinh gì, con mượn quyển kinh Lăng Già. Thế chú với thầy mới chửi cho một trận, mắng một trận vớ vẩn và linh tinh. Mới hôm qua đưa cho chú cái quyển sách Pháp Hoa rồi, chú có đọc cả năm chưa chắc đã đọc hết, mà nay đây thì mới đưa hôm qua, nay đã lên mượn hỏi mượn quyển kinh Lăng Già rồi. Thế chú bảo là A Di Đà Phật, bạch với thượng tọa là gì, con đã đọc xong, đã thuộc kinh Pháp Hoa rồi, có một ngày đi chăn trâu mà thuộc cả quyển kinh Pháp Hoa, chúng ta ai học được như thế không hả? Có ai không? Một ngày vừa đi chăn cả một đàn trâu mà gì, tranh thủ cầm quyển kinh Pháp Hoa đọc theo, mà một ngày đó gì, hôm sau đã đem giả bài bảo thuộc hết kinh Pháp Hoa rồi. Cái vị thượng tọa cái nghĩ này thì chắc nó nói phép đấy chứ, tôi thì đã thế thì đưa cho nó quyển kinh Lăng Già xem thế nào. đưa cho nó quyển kinh Lăng Già. Hôm sau mang giả quyển kinh Lăng Già bảo gì, bảo bạch thầy cho con gì ạ, cho con mượn quyển kinh khác, có quyển kinh nào mà gì nó dày hơn mà khó hơn thế không. Đấy, ông thượng tọa kia bắt đầu là tức mình rồi chửi trong một trận lên thân. À, thế thì chú bảo rằng thì bạch thượng tọa là con gì ạ, con đã thuộc rồi. Thế lúc đó bảo là vẫn gọi thầy trụ trì xuống, bảo là cái chú này nó vọng ngôn lắm, hôm qua con mới đưa cho nó quyển kinh Pháp Hoa, hôm nay hôm kia đưa cho quyển kinh Pháp Hoa, hôm qua đưa cho quyển kinh Lăng Già, mà hôm nay lại bảo là chú ấy bảo là lên học thuộc hết rồi, đích thực là gì vọng ngôn. À, xin là hòa thượng là trụ trì đuổi ra khỏi chùa. Hòa thượng xuống ôn tồn nhẹ nhàng hỏi, thì chú bảo rằng bạch hòa thượng là gì, con đã đọc thuộc rồi. Thế hòa thượng mới bảo gì, đọc xem nào. Thế hòa thượng thì chú mới đọc thì khởi lên đề kinh rồi, như thì Ngã Văn Nhất thời cho đến gì Phật tại Linh Thiếu Sơn cho đến gì, cho đến là gì Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đại chúng nghe thấy đều hoan hỷ tín thủ phụng hành. Hòa thượng gì biết rằng đây là một bậc kỳ tài, nhưng mà hòa thượng biết rằng mình vốn không phải là thầy của gì ạ, của ông này. Ông này là một bậc Bồ Tát, Phật Bồ Tát tái thế, thì phải có một vị thầy thì gì ạ, cũng là Phật Bồ Tát tái thế mới độ được gì, độ được ông này. Cho nên một hôm gần đó thì Phật Đồ Trừng đến thăm cái chùa đó, tới thăm vị hòa thượng đó. Thế thì Phật Đồ Trừng mới hỏi là hòa thượng, ở đây chùa này có chú nào không, để bên con nó chả dạo này á, mấy thầy nó lớn là đuôi nó đi ở chùa riêng hết rồi, chả còn ai để giúp việc nữa cả. Thế hòa thượng mới bảo có một chú đấy, nhưng mà không biết là gì hòa thượng có ưng không, và cái chú này nó thì người nó thì khác thường, nó dị thường, nó khác thường, không biết hòa thượng có ưng không. Thế ngài Phật Đồ Trừng mới bảo là hòa thượng mà gì mà bố thí cho thì ai con dám chê. Hòa thượng cứ bố thí cho là con xin, về chùa bây giờ đang có người, đang không có người. À, đang không có người, nó về nó thổi cơm, thổi nước rồi nó đèn hương. À, thế hòa thượng mới bảo thì bảo thầy thì giả và đi xuống, đi ra ngoài gì á, ngoài bãi thải châu á, gọi cái chú tiểu á, gọi chú Đạo An về đây. À, thế thì gọi về. À, thế gọi về thì bắt đầu là nhìn thấy Phật Đồ Trừng, nhìn thấy cái chú ấy một cái là gì, biết ngay đây là bậc pháp khí, có thể làm gì, làm cho Phật pháp hưng long ở Trung Hoa. À, cho nên là gì, liền là gì, là nói với hòa thượng kia là giờ thôi bạch hòa thượng, cho thôi hòa thượng cúng con chú này thôi, con xin luôn. Thế là xin hai thầy trò dắt nhau về chùa. Và quả thật là mấy năm sau Đạo An pháp sư trở thành một bậc pháp sư nổi tiếng nhất kinh kỳ. À, lên thuyết pháp á, biện luận như nước chảy. Mà ở Trung Quốc lúc bấy giờ có một cái vị, một vị nho sĩ gọi là giỏi nhất Trung Quốc, một vị học đạo nho biết chữ văn hay chữ tốt giỏi nhất Trung Quốc, chính là gì, Tập Tạc Sĩ. Tập Tạc Sĩ bỏ đi khắp thiên hạ, nghe ở đâu có người thầy giỏi đến là cật vấn thầy không trả lời được, và gì, hoặc kể cả những người trong đạo giáo và trong Phật giáo chúng ta, ông ấy đến đâu vấn nạn ai cũng phải chịu thua. Thế bây giờ ông ấy gì, ông nghĩ rằng ở trên cả khắp thiên hạ không còn ai tài bằng ông nữa, cho nên ông ta mới nói gì, là ông ấy mới nói là gì ạ, là gọi là cái gì, cả thiên hạ này cái gì nhỉ, cái gì Tập Tạc Sĩ nhỉ, Tứ Hải Tập Tạc Sĩ. Ông ta viết một cái câu, một cái câu đối, viết một cái câu, câu đối qua đây là Tứ Hải Tập Tạc Sĩ, nói rằng nếu mà ai á mà có thể gì đối được câu đối của ông ấy thì người đó mới xứng tầm để nói chuyện với ông ấy, và cả thiên hạ không ai đối được. Một hôm thì ông ta nghe nói rằng á, ở Kinh Lăng, tức là Kinh Thành á, có một vị pháp sư nổi tiếng, mọi người khen ngợi á, là người này mới là cái người gì, cái người mà giỏi nhất ở trong đất nước bây giờ. Tập Tạc Sĩ nghe thế bực mình, nghĩ quá, thế thì ta phải đi đến tận nơi, đi đến tận Kinh Lăng này, Kinh Lăng để xem, đến Kinh Thành để xem. Cái ông sư thì ông giỏi đến mức độ nào, nghe bảo là tuổi rất còn rất trẻ. Đó. Cho nên là ông ta đến thì anh ta chỉ nghênh ngang, ông ta đi ngoài chùa, cứ đi ngoài cửa chùa khoanh tay đằng sau, anh ta nghênh ngang, ông ta ngâm thơ. Đạo An ở trong lúc đó thì Đạo An làm chủ trì rồi, cho nên Đạo An pháp sư nó làm chủ trì rồi thì biết rằng thì ông này ông đến thì ấy rồi thì kệ, cứ kệ cho ông ngâm ca vịnh viết. Nhưng cuối cùng Đạo An ở trong vẫn cứ ngồi yên, chả nói chả năng, cứ ngồi thiền ở trong thư phòng ấy, để trong từ sáng đến trưa. Từ trưa đến chiều bắt đầu ông nóng ruột quá, bắt đầu ông gì, ông ngâm thơ rồi các thứ vẫn chả thấy nhà chùa động đả động gì. À, cho nên khi đó bà ông ta mới gì nói với chú Tiểu, thì giả của pháp sư Đạo An là gì, vào bà nói với thầy chú là có tập tạc sĩ đến thăm. Thế chú Tiểu vào nói với thầy, thầy vẫn ngồi yên chả nói cái gì cả. À, thế là chú Tiểu vào ra bảo à, thưa với hiền giả là gì, con bạch với sư phụ con rồi, nhưng sư phụ con đang ngồi thiền. Đấy, không nói gì. Thế là gì, lại bảo là chú cứ vào đợi, bao giờ thấy thầy chú xả thiền đó thì nói rằng có đại nhân tập tạc sĩ đến chơi, đến thăm, thì thầy chú ắt sẽ gì sẽ biết. Nếu thầy chú mà là người giỏi nhất kinh thành thì chắc sẽ phải nghe đến tên tập tạc sĩ rồi. À, vào lần thứ hai vẫn chẳng thấy gì, chú Tiểu lại ra nói rằng á, thầy con xả thiền rồi, nhưng mà thầy con bảo là gì ạ, bảo là không biết ai là tập tạc sĩ cả, chưa từng nghe bao giờ. Ông ta lại nghĩ là gì? Một cái vị mà gì, một vị pháp sư giỏi nhất kinh thành mà không nghe thấy tên ta như vậy thì chứng tỏ là một con người này là gì ạ, một con người này chưa phải là giỏi. Cho nên ông ta định đi về. À, ông ta định đi về, cho nên thì ông ta mới nói rằng á, vậy thì ta đến đây ngàn dặm đến đây á, cũng chỉ là gì nghe cái danh hão mà đến thôi. Thực tế là gì, tất cả tăng ni trong thiên hạ cũng chỉ là cái danh hão, gọi là cái gì, gọi là thực bất hư truyền hay cái gì gì đó. Đấy, ngày xưa lâu lâu đọc cái sách này nó không nhớ cái câu tiếng Hán đấy. À, danh bất gì như truyền, à, hay là danh bất hư truyền cái gì gì đó, lâu lâu rồi cứ không nhớ rõ cái câu đấy. Đại ý là gì, là chỉ nghe cái tiếng thôi nhưng thực tế thì không phải là thật, kiểu là thế. À, và ông ta thì đang định ra về thì bắt đầu gì, Đạo An pháp sư từ ở trong nhà đi ra, trong nhà đi ra, nhưng mà gì ông ấy nhìn thấy Đạo An pháp sư là gì, người cao có hơn mét à, đâu có mét ba mét tư gì đấy thôi, người thì vừa đen vừa xấu, răng bổ chán vô. À, cho nên ông ta nghĩ là gì, thế này thì lại càng lại quay thường nữa. Cho nên ông ta thì đọc, ông ta ra một cái vế đối, đối luôn là gì, tứ hải tập tạc sĩ, đối được thì ở lại, không đối được thì gì? Liền về. Đạo An pháp sư không một phút phải suy nghĩ là gì, Di Thiên Thích Đạo An, đối được thì vào, không đối được thì đi. À, ông nói là tứ hải tập tạc sĩ, đối được thì ở lại, không đối được thì về. À, bên này thì không một phút suy nghĩ là gì, nói Di Thiên Thích Đạo An, đối được thì ở, à, đối được thì vào, không đối được thì đi. Ông ta nghe thấy nhỉ, tứ hải tập tạc sĩ là gì, ông ta tự ý nói rằng gì ạ, nói rằng tứ hải tức là bốn biển, tất cả khắp bốn biển đều là gì ạ, đều là tập tạc sĩ. Chúng ta thấy gì, Đạo An ngay lập tức đối là gì, di thiên chứ di chứ là gầm, Di Thiên tức là gầm trời, tức là khắp gầm trời này đều là gì, đều là Thích Đạo An. Nào, biển so với trời cái nào to hơn các quý vị? Biển so với trời cái nào to hơn? Trời to hơn. Cho nên ông ta nghe thấy ông ta giật mình, ông ta quay lại và gì không gì bảo là để xá trà xuống, và liền là gì là Đạo An là gì biết rằng đây cũng là một con bậc gì, con người tài, nhưng mà gì lo cái dòng kiêu ngạo, cho nên nay phải đem Phật pháp để điểm hóa cho ông ấy, để giảm bớt cái lòng kiêu ngạo của ông ấy đi, để cho trở thành một bậc pháp khí cho quốc gia. Đó. Cho nên Đạo An thì cho mời vào trong phòng khách, hai người ngồi đàm luận với nhau 3 ngày 3 đêm các quý vị, đàm luận với nhau 3 ngày 3 đêm. À, khi đó đức vua ở đất nước đó mới biết được cái tin đó, mới đến cho người đến thì đến đón. Đón cả tập tạc sĩ và cả Đạo An về gì? Về kinh thành. Thế về đến nơi thì vua mới nói rằng gì? Ta chỉ đoán được có 1.5 người thôi. Mà trong khi đó cả 2 người cùng đến. Thế thì các quan hỏi là 1 người là ai, còn 5 kia là ai? Vua mới nói rằng 1 người chính là Thích Đạo An, còn 1/2 chính là gì? Tập tạc sĩ. Đấy, chúng ta thấy. Và chúng ta biết là sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta chính là gì? Học trò xuất sắc của Thích Đạo An, của Pháp Sư Thích Đạo An. À, ngài là học trò xuất sắc của Pháp Sư Thích Đạo An. Sau này được gì? Được ngài Tuệ Viễn học đạo với thầy mà được gì? Được thầy thọ ký cho rồi á. Cho nên á, ngài mới gì? Đến núi Lư Sơn và ẩn cư, đem quyển kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ lên đó để ẩn cư và chuyên hoằng pháp môn tịnh độ. À, lên trên núi 30 năm, hơn 30 năm chưa hề bước chân ra khỏi chân núi. À, chúng ta thấy các tổ ngày xưa người tu như thế. Tôi vừa mới lên núi được có mấy ngày các vị đã lôi tôi xuống sình sạch đây rồi mới chết tôi chứ nè. Khổ thân. Tổ thì hơn 30 năm chưa bước chân xuống núi, tôi mới lên cho mới có hơn 30 ngày các vị đã lôi tôi xuống rồi. Không xuống thì người thì bảo là gì? Người thì nhắn tin vào thầy ơi đừng bỏ chúng con. Người thì nhìn thấy thì đã khóc tu tu ra, thầy bỏ con thì chúng con biết tu với ai. Bây giờ khổ lắm. Cái làm như thật đấy, nước mắt cá sấu, mệt ghê. Đó, đang trở lại gì? Đang trở lại cái câu chuyện ngài Đạo An Pháp Sư là một cái bậc gì? Một bậc kỳ tài như vậy. Sau này ngài có những cái đệ tử xuất chúng, mà đặc biệt là sơ tổ Tuệ Viễn Tịnh Độ Tông của Phật giáo Trung Hoa, mà bây giờ chúng ta gì vẫn tôn sùng ngài là sơ tổ của Tịnh Độ Tông trên toàn thế giới đó. Đó chính là đệ tử của ngài gì? Đạo An Pháp Sư. Ngài rất là giỏi. Ngài phát tâm cái tâm bồ đề của ngài rất là rộng lớn. Một hôm có một cái một sư thầy, câu chuyện nói rằng một hôm có một sư thầy, sư thầy này phạm vào cái giới luật mà tăng chúng họp lại và đuổi đi. Thì cái thầy này lên là quỳ trước ngài Đạo An Pháp Sư và khóc lóc và xin là gì? Xin thầy cho con sám hối, cho con một cơ hội để con gì? Con được làm người. À, và đại chúng thì bảo rằng á, tất cả đại chúng ở trong chùa đều bạch với thầy, với Pháp Sư Đạo An là bạch hòa thượng là gì á, bạch với thầy trụ trì, bạch hòa thượng, bạch sư phụ là cái thầy này á, thầy hết thuốc chữa rồi. Tăng chúng đã từ bao nhiêu năm nay là khổ với thầy rồi, mang tiếng với thầy rồi. Thầy ấy vi phạm đủ các giới luật, ăn thịt, uống rượu, trai gái, rồi đánh nhau, chửi nhau, làm mất uy tín gì, tăng đoàn mất uy tín gì, ở trong chùa thậm chí là trộm cướp, cái việc gì ác thầy cũng làm. Cho nên là xin hòa thượng đã đuổi thầy đi. Chúng con là gì? Thầy nhập thất cho nên chúng con đã yết ma rồi, và đã yết làm lấy yết ma rồi, tăng tất cả là mấy trăm vị tăng ở trong chùa đã làm yết ma, và tất cả gì nay chỉ lên bạch với sư phụ là gì? Sư phụ thì cho đuổi gì vị tăng này đi, vì không tăng không thể độ được. Thế chúng ta biết là Đạo An Pháp Sư nói nào không? Đạo An Pháp Sư nói rằng này các con, ngài rất ôn tồn bảo các đệ tử học trò của mình, này các con, Phật á ra đời vì cái đại nguyện là gì ạ? Phổ độ chúng sinh, đem ánh sáng từ bi trí tuệ để phá đi cái gì, cái bóng mây u tối, tham lam, ngu si, chấp trược của chúng sinh. Nay ta là đệ tử của Phật, ăn cơm của Như Lai, mặc áo của Như Lai, ngồi trong nhà của gì, của Như Lai, mà không học theo cái hạnh của Như Lai, đem ánh sáng trí tuệ, cái lòng từ bi để gì, để giáo hóa phổ độ chúng sinh. Thấy người ta có lỗi, các ông muốn đuổi người ta ra khỏi chùa. Vậy thì thử hỏi rằng á, trên đời này những người ác biết bao giờ mới có cơ hội để gì ạ? Biết bao giờ mới có được cơ hội để sửa sai? Cho nên á, theo ta, các thầy gì nên cho thầy một cơ hội. Các thầy kia vẫn bạch với tổ là gì, bạch với gì, với sư phụ là không được. Cái thầy này bao nhiêu lần là sám hối rồi, nhất định là gì, là không sửa được đâu. Người nào chứng nào tật đấy, thầy biết rồi, thầy cũng đã xử vị này nhiều lần rồi, nhưng vị này không có được, không có được. Cho nên hôm nay rồi thôi, xin thầy là nhất định là gì ạ, là phải đuổi. Đạo An Pháp Sư nói rằng các con nghĩ xem, nếu mà người xuất gia chúng ta chỉ tìm những cái nơi dễ để ở, tìm những cái chúng sinh á dễ giáo hóa để dạy, thì thử hỏi rằng thế giới này bao giờ cho hết những kẻ ác. Cho nên thôi, theo ta cho thầy một cơ hội. Đại chúng bức xúc quá, cho nên nói là gì, bức xúc quá bên một số thầy mới nói này, nếu mà thầy á nhất định như thế thầy không đuổi vị này thì thôi chúng con đi, nếu thầy nhận vị này thì chúng con đi, kiểu gây áp lực như thế với sư phụ mình để sư phụ mình gì đuổi cái gì cái ông sư xấu ác kia đi. Nhưng mà sư phụ lúc đó mới nói gì, thôi các con ấy theo ta đã học cũng đã lâu, trí tuệ rồi gì cũng đã sâu, cái đức độ tu hành cũng đã có, các con đi ở nơi nào cũng có người thu nhận, đi ở nơi nào cũng có người gì ạ cung phụng cung kính cúng dường để các con hoằng pháp, các con hành đạo. Còn cái thầy này bây giờ thầy biết đi đâu, thôi thì các con đi thì ta cũng không thể nào mà giữ được, thôi thì các con đi thì cứ đi, còn các con bây giờ thì đã tự độ được mình rồi thì các con đi đâu cũng có thể sống được, có thể tu tập hoằng pháp được. Còn cái thầy này giờ chẳng biết cái chỗ nào mà đi nữa, đến cái chỗ anh em huynh đệ là nơi cuối cùng để dựa, cha mẹ thì đã bỏ từ lâu, anh em cái nơi cuối cùng, huynh đệ là nơi cuối cùng trong tăng đoàn để dựa, thì các con không chọn dựa nữa, họ dựa đâu, thì họ coi gì thầy ấy coi mỗi ta là thầy, cho nên nay đến quỳ gối xin ta mà ta cũng không độ nữa thì có quản chỗ nào, các thầy bảo quản chỗ nào cho họ đi không, thôi thì các con đi đi, ta thì gì? Ta sẽ độ gì ở lại, hai thầy trò ta gì, ta sẽ độ nhau. Nghe thầy Đạo An Pháp Sư nói như vậy, cái thầy kia mà không ăn năn hối lỗi thực sự mới là lạ. Cho nên nghe thầy nói như thế thì tất cả mấy trăm đệ tử gì cũng quỳ xuống sám hối với sư phụ là gì, bạch sư phụ chúng con đã sai. Chúng con đã sai và chúng con cứ nghĩ rằng chúng con làm như thế là đúng, không muốn để một người xấu trong tăng đoàn như thế là đúng, nhưng bây giờ cái lòng từ bi của sư phụ nó quá cao, quá sâu, quá rộng và quá lớn, vượt ra ngoài cái tầm gì ạ, cái tầm suy nghĩ tầm thường của gì hàng phàm phu chúng con. Cho nên chúng con đã nhận ra rồi thì tất cả chúng con gì sẽ nghe theo lời sư phụ và xin sám hối, và chúng con nguyện từ nay sẽ yêu thương và thương sư đệ. Sư huynh thì bảo chúng con sẽ thương sư đệ, các sư đệ thì bảo gì chúng con sẽ kính trọng sư huynh như những người thân của mình, không có khác đó. Và bắt đầu từ hôm đó trở đi, cái vị thầy xấu kia bắt đầu là gì, lại trở thành một người thầy tốt, và gì xin với sư phụ là cho con xin vào nhập thất là 3 năm. Sau khi nhập thất 3 năm chỉ có sám hối và tụng kinh Kim Cương thôi đó. Và sau 3 năm mấy, vị này trở thành một vị tăng gì có đạo hạnh và có đức độ nổi tiếng ở trong Tùng Lâm lúc bấy giờ. Cho nên chúng ta thấy đó, các hàng đại sĩ, các hàng gì ạ, Bồ Tát mới độ được những cái gì, những ca khó như thế. Còn chúng ta thì gì? Khó lắm. Nếu có phải tôi thì tôi cũng rơi vào mấy cái ông đệ tử của Pháp Sư Đạo An là thôi đấy, đến bài thôi đuổi nó đi thôi. Đấy. Cho nên thế mới mong là chúng ta là gì ạ? Cái tâm của chúng ta là cái tâm tiểu thừa. Tâm tiểu thừa tức là gì? Tiểu tức là nhỏ, thừa tức là cỗ xe. Tiểu thừa tức là cỗ xe gì? Cỗ xe Pháp nhỏ. Đấy. Cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta phát bồ đề tâm là phải vì gì, vì tất cả chúng sinh đau khổ để mà phát, chứ không phải là vì bản thân mình mà gì mà phát đâu, vì tất cả chúng sinh để mà phát. Nhìn đấy chúng sinh đau khổ, chúng ta khởi cái lòng gì từ bi thương xót. Đầu tiên thì chúng ta xót gì ạ, xót những người thân chúng ta đau khổ đã, đúng không? Đã dần dần là gì, xót những người gì họ hàng, hàng xóm chúng ta gì đau khổ đã, đúng không? Bình thường ra thì hàng xóm thì trước đây chúng ta chưa tu thấy gì hàng xóm mà cãi nhau chúng ta gì, chết mẹ đi. Ai bảo mấy hôm trước là gì con gà nhà tôi nó gì nó sang là gì bà đuổi bà ném nó chết làm gì? Ai bảo quả báo, gia đình lục đục như thế là quả báo, cãi nhau chửi nhau đánh nhau giết nhau mặc kệ quả báo. Nếu tâm chúng ta hẹp hòi chưa tu nó như thế, tâm chúng ta mà tu rồi á thì chúng ta lại ồ khổ thường thế, giả lại cãi nhau rồi, không biết bao giờ cho gì ạ, không biết bao giờ cho mọi người ở trong cái gia đình đó biết yêu thương, biết tôn trọng lẫn nhau. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xin Phật là gì? Khai tâm, khai sáng, sớm độ cho gia đình của họ biết yêu thương lẫn nhau và gì? Và sớm được gặp chính pháp để tu tập và được giải thoát giác ngộ về Tây phương cực lạc, thế giới vĩnh viễn, thoát ly những cái khổ nạn đấy. Đó chính là gì? Chúng ta khởi tâm Bồ Đề và hướng tâm Bồ Đề đến với họ. Mặc dù chúng ta chưa giúp được họ gì nhiều, nhưng đầu tiên là gì? Gọi là đó gọi là sơ phát Bồ Đề tâm. Tức là sơ, sơ tức là vừa, là mới. Tức cái tâm Bồ Đề chúng ta khi vừa mới á, mới phát Bồ Đề tâm đi vào con đường hành Bồ Tát đạo á, nó ở cái phạm vi gì? Khởi tâm đã. Khởi tâm xong mới đi, dần dần mới đến gì? Mới đến lời nói. Lời nói xong mới đến gì? Mới đến hành động. À, sau đó bao giờ khi mà chúng ta viên, chúng ta gì? Ở đến cái giai đoạn hành Bồ Tát đạo á, tức là gì? Tâm, nghĩ, miệng nói và hành động của chúng ta gì? Tương ưng với nhau, vững vàng như kiềng ba chân đắp đổi cho nhau á. Thì khi đó chúng ta chính là trở thành một vị gì? Một vị Bồ Tát Maha Tát. Maha Tát tức là, chứ Maha có nghĩa là gì? Là đại, là to, là lớn. Maha Tát tức là gì? Là chỉ cho vị, một vị có cái tâm gì? Phát cái tâm từ bi rộng lớn. Cái tâm từ bi gì? To lớn. À, gọi là Bồ Tát Maha Tát. À, cho nên cái từ Maha Tát là chỉ cho các vị đại Bồ Tát, còn các vị Bồ Tát không á thì chỉ cho gì? Những vị Bồ Tát vừa mới phát tâm, hoặc các vị Bồ Tát gì? À, đã phát tâm một thời gian dài rồi nhưng bây giờ đang trên bước đường gì? Đang trên bước đường hành đạo, đang trên bước đường tu đạo và hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Đó. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Cho nên người niệm Phật chúng ta cần phải phát vô thượng Bồ Đề tâm. Thời lời tục thường nói, đây là cụ dẫn cái lời tục thường nói, tức là ở thế gian chúng ta thường nói đó, sai một ly đi một dặm. Tức là nếu mà người niệm Phật chúng ta mà không phát Bồ Đề tâm mà tu á, tức là chúng ta đang đi sai đường. Chỉ cầu phúc báo nhân thiên mà niệm Phật á, cầu cho gì? Hôm qua chúng tôi nói là gì? Cầu cho được gia đình được mạnh khỏe bình an, đi con người thì gì? Ai có người niệm Phật là và niệm Phật để cho năm nay nhà con nuôi gì, nuôi được gì? Nuôi được 10 lứa lợn, mỗi lứa khoảng độ gì, mỗi lứa khoảng độ 500 hoặc 1.000 con, không bị ốm đau, không bị bệnh tật. Cho nhà con nuôi gì, nuôi được 10 lứa gà, cho nhà con nuôi được gì, nuôi được 2 ao cá, xuất được 2 lần như thế chẳng hạn, không bị bệnh tật, không được gì chẳng hạn, để gì? Nếu mà cầu như thế, đó là cầu gì ạ? Cầu theo pháp thế tục, là cầu sai một ly đi một dặm đó. Nếu mà năm đó chúng ta mà bình thường chúng ta xuất được có 2 lứa lợn, mà năm nay chúng ta cầu cho xuất được 10 lứa lợn, mỗi một lứa là khoảng 1.000 con, 10 lứa là 10 gì? 10.000 con. 10.000 con lợn bị chúng ta gì? Giả bộ là yêu nó, thương nó, đem mua nó từ gì? Từ chợ khi còn con đỏ, còn con đem về gì cho vào chuồng để gì? Cứ nghĩ là chúng ta yêu nó, thương nó để gì? Nuôi nó, ban ơn cho nó. Nhưng không ngờ là chúng ta đang gì? Một kẻ rất xấu đang lợi dụng gì? Mạng sống của nó, nuôi vỗ béo nó lên, lớn nó lên và gì? Gọi anh thờ đến. Cái ô tô đến xịt xịt đỗ ngoài cửa, lao vào gì? Tóm bắt nó, vứt từng con lên trên xe. Chẳng mấy tiếng đồng hồ sau cho vào lò mổ, treo ngược chân nó lên. Cứ gì đi qua cái anh gì? Cái anh giết mổ trong gì? Ở trong cái đi qua nó gì? Lấy dao nó vạch một cái. Cứ thế nó vạch một cái, vạch một cái. Chỉ trong khoảng tiếng đồng hồ thôi, vài trăm con lợn gì? Chết dưới tay của đao phủ. Vài trăm mạng sống của chúng sinh chết dưới tay của đao phủ. Đem thịt bán ra chợ, chúng ta ăn ngon lành. Ngon không? Hả? Có ngon không? Ngon chứ, nếu không ngon tại sao các vị ăn làm gì? Nói phét là không ngon, gớm thật. Nhưng chúng ta nếu chúng ta nhìn thấy quy trình của con lợn nó chết, người học Phật chúng ta nhìn thấy quy trình mà con lợn nó chết, chúng ta nghĩ rằng một ngày nào đó không may ta cũng bị chết như thế, sao nhỉ? Cho ta cũng bị giết, bị bắt và bị giết chết như thế, chúng ta nghĩ sao các quý vị? Cũng bị treo lên và cũng bị gì? Họ lấy dao sắc, họ cứa cổ chúng ta và chúng ta gì? Họ cứa xong coi như không có việc gì, chúng ta thì đau đớn và gì, ặc 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 trợn mắt vài cái và gì, ặc 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 và chết. Chúng ta nghĩ ta như thế thì sao nhỉ? Chúng ta có hận không? Chúng ta có thù không? Chắc chắn có. chắc chắn chúng ta sẽ khởi tâm thù hận đến tận cùng, tận xương, tận tủy các quý vị. Chết làm ma chúng ta thề cũng không tha gì, không tha cho nó. Con vật cũng thế thôi, con vật cũng thế thôi. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới bảo rằng bây giờ con người ta cực ác, giết các loài chúng sinh một cái là gì, tàn bạo. Cho nên khi cái thịt của nó, cái thứ nhất là nó ăn các loại hóa chất nó chưa tiêu, cái thứ hai là gì, bằng cái tâm thù hận của nó. Cho nên chúng ta ăn thịt nó vào. Vì vậy mà chúng ta bây giờ mới thấy gì, bị bệnh tật nhiều hơn là như thế. Ung thư này, ung thư nọ, ung thư kia, đủ các thứ hết đó. Đó. Hòa Thượng Tịnh Không nói đấy cũng là một nguyên nhân, một trong những nguyên nhân gây ra những căn bệnh ung thư, những căn bệnh quá ác ở thế gian chúng ta bây giờ. Đó. Cho nên chúng ta thấy sai một ly đi một dặm. Người niệm Phật chúng ta mà niệm Phật để cầu cho gì? Cầu cho Phật làm sao gia hộ cho nhà con. Năm ngoái con xuất được có 2 lứa lợn, năm nay Phật cho nhà con xuất được gì, 10 lứa lợn, tức là gì, 2 tháng xuất gì, à 1 tháng xuất gì, 1 lứa kế tiếp nhau, như vậy thì nguy hiểm đấy. Tiền càng nhiều đồng nghĩa là tội chúng ta cũng gì càng lắm. Đáng lẽ cái phúc của chúng ta gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp trước ăn là gì, ăn đến 100 năm sau hoặc gì, hoặc 10 đời sau mới hết. Nhưng bây giờ chúng ta thì cầu vào như vậy để thu về gì, ăn trong vòng vài năm, thụ hưởng trong vòng gì, 1 đời, thậm chí chưa hết 1 đời đã hết rồi. Mà thường thường những người làm cái nghề đó giàu rất nhanh nhưng mà bại cũng rất gì, rất chóng. Các quý vị cứ để ý mà xem, giàu rất nhanh, bại rất chóng. Các quý vị cứ nhìn cái nghề những người làm nghề người sát sinh này, những người nghề sát sinh lò mổ đó, và những người bán quán hàng ăn lớn á, giàu rất nhanh. Nhưng sau khi con cái họ phá gì, hoặc gia đình ly tán cũng rất là chóng, rất nhanh, rất chóng. Và những người làm nghề chăn nuôi trang trại cũng vậy, giàu cũng rất nhanh mà bại cũng gì, cũng rất chóng. Cái này là nhân quả, không phải là do Phật. Phật gì, Phật ghét chúng ta, Phật đó, Phật ghét chúng ta, Phật không độ chúng ta, mà Phật gì, Phật thù chúng ta đâu, không phải. Phật Bồ Tát không làm cái việc đó, mà do nhân quả chiêu cảm. Chính do nhân quả nó là chiêu cảm lấy cái nghiệp báo gì của chúng ta, cái hành động, cái việc làm của chúng ta, ý nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta chiêu cảm lên gì, cái quả báo trong thời gian tới vậy. Cho nên kinh Nhân Quả Đức Phật nói muốn biết được gì, quả đời sau hãy nhìn vào nhân của đời này. Muốn biết nhân đời trước hãy nhìn quả đời gì, đời này, chúng ta rõ được hết. Đó, cho nên ở đây tổ mới nói gì, tu phải khéo, phải có trí tuệ, cầu cái gì cũng phải hướng đến đạo vô thượng bồ đề, chứ phát khởi cái tâm từ bi mà gì mà cầu, chứ đừng có cầu cái gì cũng cầu cho bản thân rồi gì. Tu như thế, niệm Phật như thế gọi là sai một ly đi một dặm đó. Niệm Phật mà làm sao á, tụng kinh làm sao để cho con gì, con sớm gì vượt qua tất cả những gì, những đối thủ khác, để cho con gì được mọi người yêu thương và tín phụng, con bầu cho lên con làm gì, làm chủ tịch chẳng hạn. À, chủ tịch gì tôi không biết, có thể là chủ tịch một doanh nghiệp, có thể là chủ tịch một gì, một xã hoặc một huyện hoặc một tỉnh hoặc một gì, kể cả một đất nước. Nhưng khi họ bầu lên mà chúng ta gì không có tài năng, không có đức hạnh, chúng ta gì tham ô, chúng ta gì lãnh đạo không tốt, thì không mấy chúng ta gì bị phế truất và bị gì, bị cấp trên gọi là sa thải, vân vân. Ở phương Tây gọi là sa thải, ở Việt Nam của mình gọi là gì, là cắt chức, đúng không, cắt tất cả các chức vụ. Thế có nghĩa là gì, phúc của mình nó chỉ đáng nhẽ chỉ lên đến thì đến chủ tịch huyện là hết thôi. Anh cố gắng anh gì, anh nghĩ là lên chủ tịch huyện mà còn gì, còn có bổng lộc thế này, còn có tiếng khen thế này, chức quyền ở mới chủ tịch huyện thôi mà đã như thế này, lên làm chủ tịch tỉnh thì chắc chắn là gì, bổng lộc sẽ nhiều hơn. Cho nên tìm mọi cách để gì, các mối quan hệ để chạy vậy, để luồn loạt luồn cúi, để mua quan bán chức. Xưa nay bao giờ cũng có, không chỉ Việt Nam chúng ta mà các nước trên thế giới, nước nào cũng có. Có cái nước văn minh thì nó ít hơn, nó tế nhị hơn. Cái nước đang phát triển thì gì, nó sẽ gì, nó thô hơn và nó nhiều hơn mà thôi. Nước nào cũng có các quý vị ạ, thế gian chúng ta nước nào cũng có, chứ đừng nói là mình Việt Nam chúng ta mới có cái chuyện đó, không phải. Thế giới nước nào cũng có, nhưng nhiều ít khác nhau mà thôi. Đó, nó thô hoặc nó tế khác nhau mà thôi. Cho nên đó, ăn hết phúc chỉ trong một thời gian ngắn thì đương nhiên là vào trong nhà giam thôi, vào trong khám nhà lao thôi. Ở đây cho nên chúng ta cầu cái gì đó, ý tổ dạy cầu cái gì đó phải vừa nghĩ đến cái phúc lâu dài của chúng ta nữa. Đừng có nghĩ rằng cái phúc này là cầu được thì cứ gì? Cầu được ước thấy là cứ mong gì được, trước đây mong gì, mong cầu được cái này rồi lại mong cầu được cái khác, cứ cầu mãi cầu hoài như thế cho bản thân chính là gì? Sai một ly đi một dặm, đó chính là cầu phúc báo nhân thiên đó các quý vị. Người niệm Phật tu hành đối với điểm phát tâm có chính xác cùng không, há chẳng phải là một điều đáng chú ý ư? Đấy, lời tổ kết lại tiết 9 này chính là nói gì? Tổ nhắc nhở là người niệm Phật tu hành của gì, của chúng ta đối với cái điểm phát tâm á, có chính xác hay không. Tổ nói có chính xác cùng không, mình nói là có dễ hơn, là dễ hiểu hơn là có chính xác hay không, há chẳng phải là một điều đáng gì, đáng chú ý lắm ư? Cho nên niệm Phật cái khi phát tâm Bồ Đề á, cũng phải cho nó trúng, cho nó đúng, chứ không phải cứ nói là niệm Phật là yên tâm, ai niệm Phật cũng thành Phật đâu. Rất nhiều người niệm Phật thành ma đó các quý vị. Có không? Có, đạo tràng Phật tử chúng ta, trong chùa chúng ta thì sư niệm Phật còn thành ma cơ mà. Phật tử niệm Phật làm gì có chuyện không thành ma. Niệm Phật cũng thành ma, sư niệm Phật cũng thành ma, Phật tử niệm Phật cũng thành ma, dân thường niệm Phật cũng thành ma. Nếu chúng ta thì không phát Bồ Đề tâm mà niệm Phật thì tất cả đều ở trong cái rọ lưới của ma vậy. Đó. Nhìn bên đông, nhìn bên tây, nhìn bên đông có thể không phát hiện là ma, nhưng người có con mắt sáng nhìn cả đông tây nam bắc rõ được hết. Nhìn đằng trước có thể nói thì không hiện rõ cái bộ mặt ma của nó, nhưng đằng sau thì người ta sẽ nhìn thấy cái bộ mặt thật của nó, vốn là một con gì, con ma to đùng. Đó. Chúng ta sang tiếp là gì, mục B. Những công hạnh của Bồ Đề tâm, tiết thứ 10. Làm thế nào để phát lòng Bồ Đề? Đó, đây chúng ta thấy tổ dạy gì? Dẫn kinh Hoa Nghiêm để làm dẫn dụ, và tổ dẫn chứng làm thế nào để phát tâm Bồ Đề. Tổ dạy như thế này. Phát Bồ Đề tâm như trên đã nói, có thể tóm tắt trong 4 điều hoằng thệ như sau. Đó, thì hàng ngày chúng ta vẫn đọc đấy. Đọc thế nào nhỉ? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. À, tổ nói gì? Tóm tắt lại Bồ Đề tâm, có thể tóm tắt lại chính là 4 cái câu hàng ngày chúng ta thường đọc đó, hàng phát nguyện đó. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ đó chính là gì? Là thể hiện cái gì? Cái lòng từ bi vô hạn, vô lượng, vô biên, vô cùng của gì ạ? Của Phật Bồ Tát đã từng phát Bồ Đề tâm. Phật Bồ Tát đã từng phát Bồ Đề tâm và hành cái Bồ Đề tâm ấy, cho nên các ngài mới gì? Đầy đủ viên mãn công đức, nay các ngài mới thành Phật. Các vị Bồ Tát hiện gì chưa thành Phật cũng đang gì? Đang phát Bồ Đề tâm, đang thực hành Bồ tâm ấy, và chúng ta là những người gì? Đang trên bước đường cầu thành Bồ Tát, đang trên bước đường gì? Cầu hành Bồ Tát đạo, thì chúng ta cũng phải noi gương theo Phật, theo chư Bồ Tát đã từng phát Bồ Đề tâm, đang hành đạo phát Bồ Đề tâm ấy, mà chúng ta thì chúng ta cũng phải nên phát Bồ Đề tâm. Đó, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, nhìn thấy chúng sinh khổ thì lo mà cứu giúp, chứ đừng có bo bo sướng gì để sung sướng một mình cho bản thân. Đạo tràng chúng ta cứu chúng sinh khổ bằng cách nào? Nhiều cách đúng không? Đấy cũng là một cách. Nhìn thấy cái gì chưa? Nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì mà gật? Cái hòm công đức để gì ạ? Để xây trường cho các em ở vùng cao ở tỉnh Hà Giang đó, đang dang dở đó. Mới xây xong gì ạ? Mới xây xong móng thôi, bây giờ đang lên tường. Vì xây tổng thể nó hết khoảng độ tầm 2 tỷ, nhưng chúng ta mới chuyển được có 500 triệu thôi. 600 triệu thôi, 600 triệu thì mất 100 triệu để làm cái mái, cho cái gì, làm mái, mái tôn cho hai cái lớp học của các em mẫu giáo rồi. Vì mẫu giáo không có trường học, nhờ hội trường thôn, Cho nên bây giờ chúng ta làm được cái trường mới cho các em học sinh cấp 2 thì cái hội trường thôn lại trả lại cho hội trường thôn, và các em gì mẫu giáo chuyển về hai cái nhà các em gì, hai cái nhà mà học sinh cấp 2 đang học. Vừa qua nó gió tốc mái, chúng ta lợp tôn vào cho các em đó. Đó, 100 vào đó rồi, cho nên còn có 500. Cách đây mấy hôm thấy thầy Trung đệ tử của tôi gọi điện cho thầy rồi, nhưng mà không dám hỏi về tiền. Thế nó ngại, chắc là chắc là ông cũng ngại, ông không dám hỏi tiền. Nhưng gọi điện mình biết là gì, mình áng áng rồi. Nghe thấy ông chụp ảnh và báo cáo là gì, một cái nhà ở của các em á, cái nhà bán trú bán trưa cho các em á, thì xây xong tường rồi, đang chuẩn bị làm mái tôn. Còn cái trường chính á, 7 lớp học cho các em á, cho 300 học sinh á, thì đã xây lên khoảng độ tầm bằng cái dạ cửa rồi. Nhưng mà thấy thầy nói là như mấy hôm nay thợ gì nó nhiều việc, có nó xin nghỉ. Mình nghĩ trong bụng có thể là gì ạ, Money đấy. Money nó gửi lên nó còn chưa đủ cho anh em, nó có khi nó về nó đi tìm việc khác, nó tạm thời nó làm đã. Vì thầy gì, thầy cũng nói với sư ông là thôi mình phát tâm mình làm như thế, nhưng mà gì, tiền thì cũng chưa có đâu, vận động được bao nhiêu thầy sẽ gửi lên dần. Thì có đến đâu thì làm đến đấy, tiến độ nhanh chậm là tùy theo gì, tùy theo đạo tràng các Phật tử thập phương phát tâm đóng góp, phát tâm gieo duyên. Chứ thầy không thể bổ bán cho mỗi một đạo tràng hay mỗi một người phải bao nhiêu, thầy không thể làm như thế. Kể cả xây chùa thầy còn không dám làm như thế cơ mà. Thế thì sư ông bảo là con biết thôi thì cứ làm dần. Đó. Đấy, Bồ Đề Tâm đấy, Bồ Đề Tâm kia kìa. Tiếp tục Bồ Đề Tâm cho đến hết tuần này nhé. Sẽ lại gửi lên được một vài chục hay là 100-200 gì đó để lại lấy gạch, để cho gì trả tiền công để cho lại xây tiếp. Đó, mùng 2 tháng 9 này, không, mùng 5 tháng 9 này khai trương gọi là khai giảng khóa học, để các em nó ít nhất là các em nó chuyển được lên cái lớp mới nó học là quý hóa nhất. Còn cái chỗ ở hôm rồi thầy đã gọi cho thầy Trung rồi, bảo là thôi bên cái khu vực bếp ăn và cái khu vệ sinh nếu mà chưa có thì thôi con tạm thời dừng lại, cứ từ từ đã, làm cái trường học chính cho thầy đó để các em nó chuyển lên để học đó, và làm cái chỗ nội chỗ tạm trú ban trưa để cho các em nó ngồi nó ăn tạm đó, khổ trời mưa trời gió ngồi ăn ở ngoài trời và ngồi ăn ở trong lớp học nó nhìn nó vất vả quá, tang thương quá đó. Cho nên thì bây giờ tập trung vào xây cái trường chính và cái chỗ tạm trú cho các em nó. Tới đây mà có điều kiện thì lại xây khu nhà ăn và xây khu bếp tiếp. Bây giờ chỉ xây cái khu trường chính và khu vệ sinh và cái khu khu nhà ở tá túc cho các em nó trước tiên đi. Đấy, đây cũng chính là gì ạ? Và chúng sinh vô biên thể nguyện độ đấy. Độ được không? Không biết đạo tràng độ được không? Hay là năm ngoái thì to mồm lắm. Năm ngoái thì thầy hỏi một năm phát nguyện xây một ngôi trường nhé, ai cũng gì vỗ tay rầm rầm. Hôm nay thì thấy có mấy tiếng bọp. À? Sao? Thấy có đều đâu. Nghe cái tiếng mà nó nguội lắm, như cơm nguội ấy. Tiếng vỗ tay mà như hay là sáng nay chưa ăn cơm. Sáng nay các Phật tử ăn cơm chưa? Ăn sáng chưa? Ăn sáng rồi mà nói đến cái vấn đề phát Bồ Đề Tâm này sao lại vỗ tay bé thế? Hả? Hay là đi ra nhổ cỏ nó gì? Nó yếu mất rồi. Khổ thân. Thôi cố gắng. Đó, chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Đầu tiên là chúng ta phải phát khởi được cái tâm yêu thương đồng loại trước đã. Xong rồi đến gì? Đến các loài chúng sinh khác, nhỏ bé hơn, từ chỗ gần gũi chúng ta cho đến gì? Cho đến xa với chúng ta. Chúng ta đều phải phát khởi được cái tâm yêu thương họ, kính trọng mạng sống của họ, tôn trọng mạng sống của các loài chúng sinh ấy, cũng như mạng sống của chính mình và người thân của mình, để mà gì? Mà tôn trọng họ, giúp đỡ họ. Đó chính là gì? Tâm của tâm Bồ Đề mà Phật Bồ Tát đã từng phát. Và chúng ta nay muốn gì? Muốn thành Phật thì cũng phải học theo Phật Bồ Tát để phát tâm và hành đạo như thế. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Tức là sao? muốn đoạn được phiền não, điều trước tiên chúng ta phải nhận được cái lỗi lầm của chúng ta đã. Chúng ta mà nếu mà không nhận được ra những cái chỗ sai lầm của chúng ta, những cái lỗi lầm của chúng ta để mà ăn năn, mà sám hối, để mà xin lỗi, thì không bao giờ chúng ta gì ạ, đoạn trừ được phiền não đâu các quý vị. Vì cái bản ngã của chúng ta còn quá lớn. Không nhận ra là gì? Là mình là người có lỗi. Người ta chỉ lỗi cho mình mà mình vẫn không chịu nhận đó. Vẫn cứ gì tìm mọi cách để ngụy biện, để cho rằng á là mình là đúng, còn mọi người là sai á, thì chúng ta không bao giờ đoạn trừ được phiền não đâu các quý vị. Đây là sự thật. Chúng ta không bao giờ đoạn trừ được phiền não nếu chúng ta gì không biết ăn năn, không biết hối cải và không biết nhận lỗi về mình. Phật Bồ Tát, các ngài vì độ chúng sinh, cho nên là các ngài làm đúng, nhưng chúng sinh thì muốn cho chúng sinh vui, chúng sinh á, các ngài thì nhận cái sai về mình và cho cái đúng gì cho chúng sinh để cho gì cho nó vui. Thế cơ mà. Còn chúng ta bây giờ chúng ta là người làm sai mà chúng ta không biết nhận lỗi, không biết xin lỗi, không biết sám hối, thì không bao giờ chúng ta dứt trừ được phiền não. Cho nên điều quan trọng nhất của người học Phật và tu hành của chúng ta, đúng sai không bàn cái. Thấy người ta chỉ trích, thấy người ta nói mình á, mình liền là gì? Liền là sám hối ngay. Vâng, ví dụ như thầy mà chỉ cái sai cho mình, mặc dù mình làm không đúng gì, không đúng như lời thầy nói là mình đang làm sai, rõ ràng mình làm đúng, nhưng mà thầy thì thầy bảo con làm thế là sai, thế mình vẫn gì A Di Đà Phật, bạch thầy á, cho con xin sám hối, là con biết rồi, từ nay con nguyện, từ nay trở đi con sẽ gì ạ, con sẽ sửa những cái việc ấy, con thấy sửa sai, con thấy sẽ không làm những cái việc sai trái ấy nữa. Nếu như mình làm sai, mình sám hối thực sự để mình sửa sai. Còn nếu mình làm đúng mà thầy mắng mình làm sai, thì mình vẫn cứ gì, vẫn cứ sám hối, A Di Đà Phật, bạch thầy cho con xin sám hối, từ nay trở đi gì con không làm những việc sai như thế nữa. Mình sám hối như thế, các cụ các tổ người xưa nói gì, sám hối đắc an lạc, sám hối đắc an lạc. Mà cũng có thể các quý vị biết mà, người khác thì tôi không biết thế nào, nhưng sư phụ của tôi á, ngày xưa tôi ở với sư phụ tuy không nhiều, nhưng sư phụ của tôi rất quan tâm và dạy dỗ chúng tôi là gì, có những lúc mình không làm sai một tí nào, nhưng sư phụ gì mắng phủ đầu cho mình để xem cái thái độ của thằng tiểu của mình thế nào. Thế đấy, tôi bị nhiều lần như thế rồi. Tôi nhớ nhất là cái một lần là gì, hôm đấy anh em của chúng tôi với sư ông Đạo Thuần, tức là em bên dưới tôi ấy, và chú Quyết nó bây giờ nó về rồi, ba anh em chia nhau mỗi người là gì một ngày đi đóng cửa, chia nhau anh em tự phân công, vì thầy bảo tự phân công nhau, vì ở chùa Vạn Niên á, ngày xưa khách đông, có ngày đến 1 giờ khách họ chơi với sư phụ, 1 giờ đêm họ mới về, tiểu cứ phải ngồi đó, chứ không như tiểu của tôi bây giờ á, 10 giờ thầy chưa đi ngủ, nó đi ngủ vô hết nó rồi, 10 giờ mà gọi có thể chả thấy đứa nào nữa, 10 giờ mà đi về á thì tự đi mở cửa, nó chả thèm chờ, có khi gọi á nó chả thèm đứa nào nó dậy nó chào nữa, đi đâu về á khoảng độ 10 giờ đêm á thì cứ tự mà đi về thì cất xe và lên phòng mà ngủ. Còn tiểu á thì lúc đó nó làm bố mình mất rồi, nó làm mẹ mình mất rồi, chứ nó không phải là đệ tử của mình nữa. Còn ấy, ngày xưa chúng tôi đi làm tiểu ở với cụ Vạn Niên á, 11, 12 giờ thầy đi đâu về vẫn cứ phải chờ đấy. Mở cửa, sư phụ đi vào đóng cửa, mắc màn, sư phụ đi ngủ rồi á, cho dù đến 1 giờ, sư phụ đi ngủ, mình mới được đi ngủ. Nhưng sáng ra sư phụ thì có thể sư phụ mệt, 5, 6 giờ, 7 giờ sư phụ mới dậy, nhưng mình 4 giờ vẫn phải dậy, cảnh sách niệm Phật xong đi xuống bếp thổi cơm. Đó là trách nhiệm của người làm gì ạ? Người làm học trò, người làm đệ tử, người làm tiểu phải học đạo phải như thế đấy. Đó, tiểu ngày xưa chúng tôi phải như thế. Cho nên á, tôi nhớ như in một lần là ngày hôm đó là ngày là chú Quyết, cái chú mà đi về rồi á, ngày hôm đó là ngày chú ấy phải trực để đóng cửa. Trực để đóng cửa. Thì hôm đó có cái mấy người khách nó đến chơi, nó chơi đến ngoài 12 giờ nó vẫn chưa về. Thì anh em phân nhau rồi, thì đến khoảng đoạn đấy thì đã phân nhau rồi thì hai người đi ngủ trước, vì phân rồi mà. Sư phụ bảo hôm nào anh nào mà bị vì khách thường xuyên đến muộn như thế, ngồi muộn như thế, sư phụ bảo cứ 11 giờ, hôm nào đứa nào trực thì ở lại, còn đứa nào chưa trực thì cho đi ngủ trước, sáng dậy còn cảnh sách, niệm Phật và thổi cơm, quét chùa. Đó. Thì đến 11 giờ, 11 giờ chưa về thì tôi với sư ông Thắng đi ngủ trước, ngày đó thì mới là chú Tiểu thôi. Mới cạo tóc được khoảng độ tháng, hơn tháng rồi. Đang cái dịp Tết mà. Cho nên thì cứ đinh ninh là hôm đấy chú đã nó, chú Quyết nó trực rồi. Thế nó cũng trực thật, nó ngồi nó đọc sách ở trong gầm Tam Bảo ấy. Thế không biết nó đọc nó mệt thế nào, nó ngủ khò lúc nào, nó ngủ nó ôm sách nó ngủ không biết. Mà nó ngủ đây là ngủ trong gầm Tam Bảo, trong bệ Tam Bảo á. Cái khổ thân. Đang gần 1 giờ đêm thấy sư phụ gọi dậy. Vì sư phụ ấy đưa khách ra thì gì, không thấy đứa nào đóng cửa. Có cái gì đâu mà ngoài Hà Nội á, mà chùa mà không đóng cửa thì có khi cả đêm nó bảo gì nó bê sạch. Tượng nó cũng bê, hòm công đức nó cũng bê, nó không như ở trong nông thôn mình á. Nó chùa thì nghèo cảnh khó cho nên nó biết bê hòm công đức thì nó chả có cái gì. Nhưng ngoài Hà Nội á, nó không biết có cái gì không, nó biết là mới Tết mà. Đang Tết thì nó biết là ngày khách đến đông, nó chả biết mở hay chưa mở. Cho nên á, đề phòng, các sư phải đề phòng. Cho nên sư phụ tôi cũng phải đề phòng như thế. Sư phụ đưa khách ra mà thì gọi người, chả thấy người đâu. Sư phụ vào phòng bắt đầu gì ạ? Vào phòng bắt đầu là mắng cho một trận, mấy đứa mắt nhắm mắt mở. Lúc đấy nó đang cái lúc ngái ngủ mà. Thế gọi dậy thì bảo đi mở, đóng cửa thì bảo bạch thầy chúng con đóng rồi. Ôi trời ơi. Thế là gì? Tôi thì không nói câu đấy, sư ông Thắng nói câu đấy, cho nên sư ông Thắng là gì? Này thì đóng này, này thì đóng này. Mày gì mày, chúng mày lại nói lừa thầy phản bạn thế à? Đóng đâu mà đóng mà chúng mày nói đóng. Thế là xong nó mới nói gì? Hôm nay là ngày chú Quyết đóng cho nên là chúng con phân công đóng rồi. Thế là sư phụ lại thì cho một trận nữa. Thế bảo đóng đâu mà đóng. Thế là bác ấy vẫn cãi là gì? Đóng rồi mà. Đấy, thế mới chết chứ lại. Không cãi thì có khi chỉ bị hai cái thôi. Cái thì bị 5-6 cái mà còn cái nữa thì bị hơn chục cái. Đấy, may mà thì mình thì không nói câu nào. Chỉ bị mắng thôi chứ. Chứ tôi thì mới có bị đánh có một lần thôi. Bị củ đậu bay một lần thôi chứ còn thì... còn ông Thắng với thầy chú Quyết thì bị suốt à? Bị suốt, hay cãi thì bị suốt. Mình thì cái gì cũng A-di-đà Phật, sám hối. Thế là thì cái mồm nó cũng khéo. Cứ mắng cái gì một cái là mình A-di-đà Phật, cho con thì con xin sám hối ạ. Thế là đỡ. Các cụ nói thì đúng cái mồm nó khi là gì, nó đi trước rồi cũng đỡ cho cái thân xác được một phần nào đó. Mấy ông kia là cứ thế là cãi thì gì, giải thích thế gì sẽ bị thụp cho mấy trận. Cho nên xong rồi bảo là đi ra thì đúng cửa chưa mở thật. Đi tìm cái chú kia thì hai anh em về cả thầy nữa là ba thầy trò. Gọi cả cái bà vái này nữa đi tìm thì tìm đến cả tiếng đồng hồ không thấy nó đâu. Gọi ầm cả lên cũng chẳng thấy nó đâu. Sợ quá, lúc đó thầy từ cái chỗ bực thành cái chỗ sợ. Không biết tiểu mình nó đi đâu mất rồi. Đi tìm hết tất cả các phòng xa không thấy. Cuối cùng thì vào thì bà vái bà lên lọ dọ bà gì. Bà vào bà xoay cái đèn, ngày xưa có cái đèn kỳ đó chứ. Bà xoay cái đèn kỳ vào trong cái gầm Tam Bảo á, thì thấy gì? Chú đang ôm sách ngáy khò khò ở trong đấy. Thì lôi ra mới thụp cho sư phụ, thì tức quá sư phụ cho một trận. Thế thôi thì hôm đấy là coi như gần đến sáng, không ai được đi ngủ cái gì cả. Đấy, sư phụ nghiêm như thế. Nghiêm như thế mà tôi nhớ là để cái lần đó, xong bắt đầu thì dậy sáng. Cụ đi nghỉ một chút rồi mình thì lúc đó thì lên nằm vừa đặt lưng xuống tí thì chưa kịp ngủ được một giấc nhỏ nhỏ đó thì đang nghe tiếng chuông báo thức dậy rồi. Dậy sáng cơm nước xong cụ lại gọi vào cụ dần cho một trận nữa. Cụ chỉ mặt cụ bảo mày là lớn nhất trong nhà, mày là đệ tử lớn nhất trong nhà mà mày như thế à? Chúng mày như thế thế nọ thế kia. Thế là thôi. Cứ thế cụ mắng thôi. Mà khi đó thì cụ mắng như thế để xem cái thái độ mình thế nào. Nhưng mình thì mình lúc đó cứ gì, cứ A-di-đà Phật con xin sám hối, từ lần sau chúng con không dám thế nữa. Cứ thế thôi, thế là mắng thêm một tí nữa, thế là gì? Thôi, bảo thế đi ra mà quét sân đi. Hết. Đó. Nhưng còn mình mà cứ cãi thì gì? Chết lắm khi á. Đấy là gì? Sư phụ mình thử xem cái thái độ của mình không làm sai. Sư phụ biết là tối hôm qua thì cái lỗi là do cái chú kia rồi. Nhưng mà gì? Tại cái ông thì cái ông thứ hai ông cãi cho nên bị mấy cái tát. Còn cái ông cả nó không cãi thì nó không tát nó, nhưng hôm nay thì gọi nó lên thì mắng nó xem, thì đổ lỗi cho nó xem cái thái độ nó như thế nào. Hôm qua nó nhận lỗi, như nay nó có nhận lỗi nữa không, hay là nó chỉ thấy lúc mình đang tức thì nó giả vờ nó nhận lỗi, Nhưng không ngờ là gọi lên mình cũng gì, mình bạch thầy con xin sám hối, lần sau chúng con không dám thế nữa. Nhưng mà phải thật như thế, cũng thật lòng chứ không phải là gì nói dối. Mà bắt đầu từ đó thì mình là anh lớn, cho nên là bao giờ thì phân công cho các em, nhưng mà mình không dám đi ngủ nữa. Bao giờ khách về hết, đóng cửa hết, còn đi kiểm tra lại, xong mới đi ngủ. Đó. Từ ngày tôi làm tiểu, mà sau một cái vụ đó tôi đã biết ý thức được cái như thế, đi kiểm tra lại hết, xem các em nó đóng cửa chưa thì mới đi ngủ, không bao giờ đi ngủ trước. Từ cái đợt đó không bao giờ đi ngủ trước, mà không bao giờ dậy sau, không bao giờ sau, kể cả ốm cũng phải cố mà dậy. Đó. Cho nên chính vì có lẽ, tôi nói là có lẽ, để ra cái Tết hôm đó, ra cái Tết năm đó thì có lẽ thì sư phụ tôi nói thì nhận cái chùa trong chùa Ngọc Tân ấy, trong Hoài Đức ấy, cái chùa đó thì nó rất khó ở. Nói là cho sư ông Thắng đi, vì sư ông Thắng ông đã học cái lớp 12 rồi, tôi mới học cái con lớp 4. Cho nên là gì? Là bảo thôi cái chùa nó khó ở như thế, cho cái thằng dân tộc mà mới có lớp 4 nó đi ở chùa thì làm sao mà nó ở được, làm sao mà nó trông nom được. Cho nên là cho ông Thắng đi, ông học lớp 12 thi đỗ đại học, nhưng ông không đi đại học mà ông đi tu, cho nên cho ông đi. Trong 3 tháng ăn cư, 3 tháng vào chấp tác chùa Hương, ông vào chùa Hương, bảo hết 3 tháng chùa Hương, ngày mùng 10 tháng 3, mùng 7 tháng 3 thì sẽ về cái chùa đấy, thì mùng 10 để dỗ tổ, dỗ Đức Thánh Quán Giá, cho nên là cho về trước và nhớ về ngày mùng 7 tháng 3. Thế bắt đầu thì đến tối ngày mùng 6 tháng 3, cụ gọi cả gì, gọi ông ấy đi chùa Hương về, đến hội chùa thầy. Về xong bắt đầu thì về đấy cụ gọi hai thằng ấy chuông mõ đọc cảnh sách. Không biết ông kia không thuộc hay là ông ấy giả vờ, không có đi chùa riêng, ông giả vờ. Mình thì dốt, làm mà lèo 10 bài cảnh sách cả chữ cả nghĩa, đọc luôn mà lèo vanh vách ra. 24 uy nghi làm một chỗ một loạt gì vanh vách ra. Rồi thì thầy bảo đây còn thuộc cái gì nữa? Bảo con còn thuộc cả chú Đại Bi này, cả Kinh Di Đà này, cả cúng cháo này, cả thỉnh chuông này, con thuộc hết rồi. Ông kia thì nó đọc bài cảnh sách, nó cứ giả vờ, nó ngắc ngứ hay là như thế nào không biết, nhưng mà gì, một bài cảnh sách nó đọc không thuộc. Thế là thôi, sáng hôm sau, thằng này, mai đi vào chùa đấy, mình mới ngã người ra. Thế là thôi, khóc tu tu từ đó, mà đi thì có phải là trống rong cờ mở gì đâu. Bảo cái chú Phật tử, chú Khôi, chú đèo xe máy vào, giao cho bà vãi đấy. Bảo cứ đi vào đấy, để nó đấy, đến hai hôm nữa tôi mới về. Vào thả đấy, khóc cả đêm. Khóc thứ nhất là sợ ma, khóc thứ hai là gì, nhớ thầy. Cái nhớ thầy là một phần và sợ ma cũng là một phần. Ngày đó hay sợ ma, nghe người ta bảo cái chùa đấy lắm ma lắm thì lại càng sợ. Cái bà vãi nó lại kể chuyện ma nữa để mới đau chứ, cứ thế kể chuyện ma thôi. Nó bảo sư về đây, trước đây mấy sư về đây ngồi thiền thấy ma như thế nào này. Rồi ma nó đến, có cái cô ma nữ là gì, tóc nó dài xuống đến tận gối này, và gì nó cái gì, môi nó đỏ, rồi tóc nó dài và mắt nó xanh, rồi nó vào gì, nó cứ đứng ở trước gì nó trêu sư ông, mình lại càng sợ nữa. Ôi giời, chết. Nhưng mà khổ cái đời thuở như ai mà sợ ma lại cứ thích nghe chuyện ma. Đấy. Cứ được một tí lại xuống bảo đấy, cứ khơi khơi cho cụ ấy kể chuyện ma. Cái bà vãi trưởng mà, bà nhiều chuyện lắm, bà ấy giỏi kể chuyện lắm, cứ khơi khơi bà lại kể thì mình sợ lông tóc gáy nó cứ dựng đứng lên, nhưng mà gì, tính tò mò nó vẫn cứ thích nghe. Tối về ngủ trên phòng một mình thì sợ ma, nhưng mà gì, vẫn cứ thích nghe chuyện ma. Cho nên lắm khi mà sợ quá thì trong phòng khóc một mình rưng rức ra đấy. Làm chú tiểu rồi đấy, 20-21 tuổi gì ạ, đi tu vẫn khóc rưng rức một mình trong phòng ấy. Khổ thân, tủi thân. Mà nghĩ lại là gì, mấy hôm trước thầy, mấy tháng trước thầy bảo cho sư ông Thắng đi, mà bây giờ thì lại bảo mình đi. Bảo hôm trước bảo là cái thằng này nó không gì, không có văn hóa, để cho nó ở gần để cho nó còn học. Thế bây giờ hóa ra mình không có văn hóa, sư phụ lại đẩy đi trước. Thế mới thì mới đau, cho nên là sợ ma lại nhớ thầy, nhớ chùa, khóc. Đó, lắm khi đấy, chúng ta thấy ngày xưa chúng tôi đi tu á, thầy á, dạy bảo học trò á, nhiều cách lắm. Cũng chính vì gần với thầy như thế cho nên là tôi cũng mới học được vài chiêu. Bây giờ cũng có thể đối với các Phật tử, với các đệ tử của tôi thì cũng có lúc dùng những cái chiêu như thế để xem các đệ tử của mình và các Phật tử của mình có thực sự vì thầy tổ mà cầu đạo hay không? Có thực sự vì gì ạ? Vì tâm nguyện phát thúc siêu phương tâm hình dị tục mà xuất gia hay không? Hay là chỉ vì vui mà xuất gia, chỉ vì cơm áo gạo tiền mà xuất gia thôi? Thì mình mà nghiêm khắc, hoặc mình mà quay lưng lại với nó một vài bữa, thì nó gì? Nó sẽ quay lưng mình, nó bỏ đi thôi. Đó, cách đây mấy tháng, có mấy trường hợp nó xin đi học nước ngoài. Lúc đầu tôi đồng ý cho đi. Đồng ý cho đi học nước ngoài, sang Đài Loan, sang nước ngoài để học. Nhưng xong rồi tôi thấy thì không ổn. Tôi mới cho đi chùa khác. Và tôi đánh tiếng với mấy một vài bác ở trong chùa nữa. Tôi biết những cái người nào mà cái tiếng gì, cái mồm hay gì ạ, hay đi gọi là mới ngồi ở đây nghe xong á, ở tít Hà Nội đã biết rồi á. Tôi gọi hẳn người đấy, tôi đánh tiếng gọi là thôi có khi không cho ông ấy đi học nữa, không cho vị ấy đi học nữa. Đánh tiếng như vậy, mấy ngày sau tự nhiên thấy gì ạ, không về chào tôi mà gì cắp túi đi luôn. Đó, đúng không? Đấy cũng là một cách. Các vị xem, nếu cho ra đào tạo ở nước ngoài 6 đến 8 năm, hao tốn của gì? Của tập phương tín tí rất nhiều tiền. Mà nó gì? Bây giờ đối với cái đạo làm trò mà nó còn không giữ được, thì tiền của tập phương tín tí đổ vào đấy bao nhiêu để đào tạo ra một quan gì? Đào tạo ra một quan gì? Một con người có phải không? Không phải. Với cái đạo thầy trò nó còn chẳng giữ được thì sau này nó làm sao ngồi trên bục giảng để nói gì? Nó truyền kinh giảng pháp cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử được. Cho nên mình mới có bắn tin là không cho đi học nữa. Mấy ngày hôm sau nó cắp cháp đi, nó còn không thèm chào mình một câu. Đấy, chúng ta thấy không? Đó. Cho nên đấy cũng là một cái cách để mình thử xem đệ tử của mình nó có vì gọi là phát túc siêu phương tâm mình dị tục mà xuất gia hay không, vì Thiệu Long Thánh Chủng chấn nhiếp ma quân mà xuất gia hay không, vì báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai mà gì mà xuất gia hay không. Biết ngay nó vì danh vì lợi mà ở với mình á, thì biết ngay. Mình thử vài chiêu như thế là gì, là biết ngay. Đó, giống như ngày xưa tôi biết sư phụ tôi, sau này tôi mới biết, còn ngày đấy tôi không biết. Sư phụ tôi lấy rất nhiều tiền để lên trên cái gì, cái đầu giường ngủ của gì ạ, của tôi, để của cái tôi với cái sư đệ tôi với sư ông Thắng á, ngủ á, để rất nhiều tiền lên đó để xem tôi có khởi lòng tham để lấy hay không. Nhưng mà xong thì tôi ra bạch với sư phụ là tiền ở đâu, nó đầy trên giường, đầy đầu giường, mà rõ ràng thì cái tiền đó, cái phòng đó chỉ có tôi với ông Thắng ở thôi, mà ông Thắng thì đã đi vào gì ạ, đi vào hương để chấp tác rồi, còn có mình ở nhà thôi. Nhưng tự nhiên mà giường thì hàng ngày mình ngủ mắc màn, cậy màn lên để cậy chiếu lên để dắt màn nó thì không thấy tiền. Nhưng hôm tối đó thì tự nhiên thì thấy rất nhiều tiền, phải đến mấy chục triệu. Từ năm 2007, các quý vị, năm 2007 mà mấy chục triệu, phải đến hơn 30 triệu thì nó phải bằng mấy trăm triệu bây giờ các quý vị. Mà lúc đó tôi không biết là tiền gì mà nhiều thế. Tôi sang tôi bạch với sư phụ, bạch sư phụ cũng biết tiền đâu nhiều thế. Thế sư phụ bảo thế à, hay là tiền ông Thắng? Thế mình bảo không, ông Thắng hôm ông đi vào chùa Hương thì con cũng chả biết, nhưng mà con mắc màn mấy hôm không thấy thì tự nhiên hôm nay là con thấy. Thế sư bảo thì chả biết tiền ở đâu nhỉ, ai người ta để đấy. Đấy, đấy cũng là, cho đến bây giờ tôi mới nghĩ, mấy năm sau tôi mới nghĩ là đấy có thể là sư phụ thử lòng xem mình có tham hay không. Mình có thực sự là vì phát túc siêu phương tâm mình dị tục, Thiệu Long Thánh Chủng chấn nhiếp ma quân mà xuất gia hay không, hay là xuất gia về cơm áo gạo tiền. Nếu xuất gia về cơm áo gạo tiền thì một cái nắm tiền đấy thì nó nhót mất rồi. Nó nghĩ tự nhiên tiền ở trên đầu giường của mình cơ mà, có phải vào phòng thầy mà trộm đâu. Ở trên đầu giường của mình thì mình sẽ cất đi. Nhưng mà gì, cho dù mình cất cái đồng tiền đấy đi, sư phụ không nghĩ là mình là thằng ăn trộm, nhưng mà sư phụ mình sẽ nghĩ rằng cái thằng này nó có lòng tham, chắc chắn sẽ không dùng được vào một cái việc gì lớn sau này đâu. Đó, chúng ta thấy không? Các cụ, các tổ ngày xưa dạy người á, nhiều cách lắm. Đó, chúng ta cũng có thể dùng rất nhiều cách để dạy bảo con cháu của chúng ta. Đó, miễn làm sao gì, các phương tiện ấy cho nó thành người mà thôi. Cho nên á, ở đây, chúng ta muốn cho dứt trừ phiền não, thì phải gì ạ? Phải nhận ra cái lỗi lầm của mình. Luôn luôn nhận cái lỗi về mình và nhận những cái xấu về mình để mình sửa, còn cái tốt ấy, cho người. Người muốn cái tốt ấy, cứ giao cái tốt cho người. Người muốn tiếng khen, muốn cái đẹp ấy, giao hết cho người, còn mình nhận được cái xấu. Họ bảo gì mình xấu, mình cứ ai gì đà Phật. Ngày xưa tôi đi học cho đến bây giờ tôi rất nhiều tiếng xấu. Bạn bè của tôi thì còn về nói với những bạn bè đang đi học cùng học viện với tôi á, về nói với những bạn bè mà không đi học học viện mà chỉ học trung cấp với nhau á, đi hạ với nhau á, nói là gì tôi á, ngày xưa đi học á, còn thì lòng thòng với một cái sư cô ở dưới Nam Định ấy. Thậm chí thì hai người ăn ngủ với nhau cả tuần ở trong phòng, thầy của vị ấy bắt được tôi thì cởi trần trùng trục nhảy qua tường rào, nhảy trần còn không kịp ôm quần áo, nhảy trần trùng trục ra bên ngoài và gì chạy đi mấy cây số xong mới xin được bộ quần áo để mặc vào. Thế là các thầy hỏi thì ông Thịnh có như thế không? Cái vị đi cùng học với tôi, ngủ cùng phòng với tôi nói là gì? Không có khói làm gì có lửa. À gì, xin lỗi, không có lửa làm gì có khói. Ông ấy nói đúng một câu như thế. Và bạn bè của tôi thì nhìn tôi bằng một con mắt gì ạ? Trước đây nó coi tôi như một vị thiền sư, nhìn tôi như một bậc thầy. Nhưng bây giờ nó nhìn tôi gì? Bằng một nửa con mắt, bằng một chút xíu thôi. Đó. Nhưng tôi kệ, tôi có nói gì đâu. Thế có cái sư thầy mà ngày xưa tôi hướng dẫn cho tu thiền mà chữa khỏi cái bệnh ung thư á. Thế thầy bức xúc quá, thầy gọi điện, thầy bảo sư phụ, người ta nói như thế sư phụ có không? Thì thầy, tôi cười, tôi bảo theo con thì có hay không? Thầy bảo là gì? Con không bao giờ tin cái điều đó. Vì con là gì? Gần thầy 4 năm. Con biết cái điều đó, thầy không bao giờ gì có cái điều đó. Thầy gì hy sinh cái gì? Hy sinh cái uy tín của thầy. Kiểu ngày xưa thầy có một cái anh chàng bộ đội nó theo mà. Nó theo thì nó, tôi kể một lần đấy, nó theo và nó cứ theo và thậm chí nó muốn bỏ vợ nó để gì? Nó kiểu như ép cái sư cô này đi về để gì? Lấy nó. Nhưng mà sư cô này nhất định không, mà nhưng không biết làm kiểu gì cho nó ấy cho. Cứ thì hôm nào đi học về là gì? Nó ra nó lễ nó ở đấy, nó ngồi nó ăn trực ngồi chờ đó. Thầy thì sợ sư phụ mình biết cho nên không biết làm kiểu gì cho nó theo. Cho nên đi nói với tôi thì tôi mới nói là thôi thì bây giờ muốn gỡ cái vụ này đúng không? Bảo vâng, con muốn gỡ lắm nhưng không biết gỡ kiểu gì. Tôi bảo hôm nào hẹn nó ra đây, tôi hẹn nó ra chùa Mô Lao á. Tôi ngồi tôi đọc sách ở chỗ gốc cây đa, chỗ cửa chùa Mô Lao á. Thì xong đấy bảo với thầy thì vậy con cứ nói gì? Con nói thì con đã nói hết nước hết cái, thậm chí con đã nói gì? Con đã giả vờ con nói con đã có người khác rồi, đã có người yêu rồi. Cho nên á, không bao giờ để yêu một người khác nữa. Nhưng mà chú ấy vẫn cứ không nghe. Thế chú bảo là, nó mới bảo là nếu mà cô mà có người yêu rồi cô phải cho tôi nhìn thấy mặt cái người mà cô yêu, nếu mà cái người đó mà xứng đáng hơn tôi á thì tôi mới thôi, bằng không á tôi nhất định là để tôi không bao giờ để cho cô yêu một cái người gì không bằng tôi. Thì nói sĩ quan quân đội mà, đại úy quân đội có vợ có con rồi, nhưng mà gì khổ cái mối tình oan nghiệp thế tục nó thế đấy các quý vị. Cho nên á, thế thì thầy ấy mới nói, tôi bảo là thầy thôi tôi sẽ làm bia đỡ đạn, thầy sẽ làm bia đỡ đạn cho con. Thầy ngồi đây hẹn nó ra và con chỉ vào gì? Chỉ vào thầy là gì? Đây chính là gì? Là người tôi yêu. Đây chính là người yêu của tôi. Tôi đã hy sinh như thế. Hy sinh cho gì? Cho các thầy như thế. Và chắc chắn rằng là gì? Sau cái đợt đó thì cái anh chàng kia nói gì? Nó coi các sư gì? Và thậm chí có cả tôi trong đó, nó nghĩ gì? Nghĩ sư trong chùa mà còn yêu đương nhau như thế, vân vân. Nhưng không sao. Để cứu một người, chúng ta thì chúng ta mất đi một cái tiếng gì? Một cái tiếng khen, hoặc là bị cái tiếng sỉ nhục, tiếng xấu, tiếng chê cho một người nào đó một vài năm, một vài chục năm đi chăng nữa thì cũng không sao cả. Cứu một người tu mà. Cứu cho thầy ấy ở lại được trong đạo để tu mà, không có nó cứ theo lắng đắng như thế. Thì không biết một ngày nào đó là nữ mà, thì có khi lại siêu lòng một cái thì sao? Không tu được nữa thì khổ, thì phí cả một đời. Còn nó cứ lắng đắng như thế, sư phụ mà biết được có khi lại đuổi thầy ra khỏi chùa. Hiểu lầm đuổi đệ tử ra khỏi chùa thì cũng khổ. Cho nên mình sẵn sàng để bảo thầy đi đến, tôi ngồi đấy, bảo nó chỉ vào gì, thế là nhìn đấy, thế là nó nhìn thấy mình, nó thấy ngày đó thì cũng trắng trẻo thư sinh, mà nhìn thì tuy không gì không to cao đẹp trai nhưng mà gì nhìn cũng tướng mạo cũng gì cũng gọi là dễ coi, cũng gọi là gì dung mạo cũng khả quan, nghi đoan cũng gì cũng biểu chính, cho nên á nó về từ hôm đó về bắt đầu gì nó mới nhãn dần nó mới thấy rằng nó mới nói với cái thưa thầy rằng nếu mà cô mà yêu cái thầy đấy thì thôi tôi sẽ gì từ giờ đến về sau là gì tôi không gì ạ, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Nhưng nếu một lúc nào đó cô không còn yêu thầy nữa thì gì, cô hãy gọi điện cho tôi. Đấy là còn thế nữa. Thầy bảo khổ lắm, mình muốn thoát chẳng được, yêu mới đương cái gì, đi tu rồi nó làm cái nghiệp chướng nó thế. À, giống như tôi ngày xưa mới về học, mới tốt nghiệp xong ấy, cái cô bé thì Hà Đông ấy, nó tán, thậm chí là gì, nó tán, nó cưa thật, thậm chí là gì, nó nhắn tin, nó gọi điện, nó bảo thôi, lúc đầu thì nó bảo nó yêu mình, rồi xong dần dần nó bảo thì nó muốn gì ạ, nó khuyên mình đi về với nó, thì mình bảo không, tôi xuất gia rồi thì chỉ có Đức Phật thôi. Xong thậm chí thì nó khuyên không về được với nó bảo thậm chí nó đến cái mức cuối cùng nó nói gì, nếu không yêu nó thì không về với nó, thì cho nó xin một đứa con, khổ mà xin một đứa con đó thì cũng chết rồi còn gì nữa, thế còn gì là người tu nữa các quý vị, thế chết còn gì nữa đó. Thế thằng khác thì nó bảo gì, nó bảo mình thôi thầy đâm đầu vào lửa thì chết, quách nó đi cho nó xong, đúng không đó, khổ thế. Nên xã hội nó thế, cái nghiệp chướng nó thế. Chúng ta thấy Phật nó thành Phật rồi, cái cô gái nó còn gì ạ, đồn cái bụng gì, đồn cái bụng chửa bằng gì ạ, bằng cái rẻ nó đến nó chỉ Phật, nó bảo gì, ông gì ạ, lo cái gì, lo cái trách nhiệm của ông đối với những đứa con ở trong bụng của tôi đi. Đó, khổ thế chứ đó. Cho nên là xã hội bây giờ chúng ta thấy muốn dứt trừ được phiền não để mà tu á, thì chúng ta phải biết nhận những cái lỗi, cái xấu về mình để chuyển cái nghiệp của mình. Chuyển cái nghiệp của mình, chúng ta biết rằng không phải tự nhiên họ chửi mình, họ mắng mình, họ vu oan giáo họa cho mình đâu. Tất cả cũng do cái gì? Nhân xấu đời trước chúng ta trồng vậy. Nếu không phải do nhân xấu đời trước chúng ta trồng, thì là cái gì? Cái nhân đời này họ trồng cho mình là bằng cái nhân xấu để thử mình. Có thể Phật Bồ Tát đi đến thì cho người, cử người đến để thử mình xem mình gì. Hàng ngày mình phát nguyện là phiền não vô tận thì nguyện đoạn. Mình có thực sự đoạn phiền não hay không? Phật Bồ Tát thử đấy. Có những trường hợp như vậy, thử xem mình có đoạn hay không, hay là mình chỉ phát nguyện trên đầu môi chóp lưỡi thôi. Đó. Cho nên là cái sư cô đệ tử của tôi dạy ngày xưa hỏi tôi rằng á, con thì tin thầy nhưng mà nghe người ta nói như thế con tức con không thể chịu được. Tôi bảo thôi, thầy còn chịu được cơ mà, làm gì ảnh hưởng gì đến con mà con không chịu được. Nhưng bảo thầy là sư phụ của con, cho nên để người ta nói sư phụ của con như thế con không chịu được. Bảo thôi, không chịu được cũng cố mà chịu, thầy chịu được thì gì, trò cũng phải chịu được. Người ta nói là mình gì ạ, mình đi xuống Nam Định đi chơi với gì, đi chơi với người ta, thầy người ta bắt được thì cởi trần trùng trùng nhảy qua tường rào mà gì trốn ra ngoài chạy gì mấy cây số mới xin được bộ quần áo mới mặc vào, xấu hổ. Nhưng mà điều quan trọng mình có xấu hổ hay không, lòng mình có xấu hổ hay không, đấy là điều quan trọng. Mình không có cái việc đó, mình không xấu hổ với Phật, với Bồ Tát, với đạo, với đời, với thầy tổ của mình, thì cho dù cả thiên hạ này nó nói xấu mình, nhưng với Phật Bồ Tát mình không hổ thẹn, với thầy tổ mình không hổ thẹn là được rồi. Thế là được rồi. Đó, đấy là tiêu nghiệp cho mình. Đó, cho nên á, đấy, muốn dứt trừ phiền não thì các quý vị thì phải học cái gì nhẫn nhục, và phải học cái gì nhận sửa sai nếu chúng ta sai, và nhận những cái sai về mình á để chuyển hóa nó từ những cái sai đó thành những cái đúng ở trong gì? Ở trong cái a lại gia thức của mình. Rồi pháp môn vô lượng thể nguyện học, tức là đối với đạo Phật, đối với Phật pháp á, tam tạng thánh điển của Phật, chúng ta phải gì? Phải tinh tiến, chăm chỉ mà học tập, mà tu hành, mà lắng nghe. Đạo Phật đạo vô thượng thể nguyện thành á, tức là gì? Đây là chỉ cho cái đích đến cuối cùng của người tu chúng ta, đó là thành Phật. Thì phải nguyện gì? Nguyện để tinh tiến, nỗ lực tu hành để ta sớm đạt được nó. Đó, hôm nay thì đại khai nói như vậy, ngày mai thì sẽ nói vào gì, vào chính cái bài nhiều hơn. Hôm nay chúng ta thôi nghỉ ở đây. Hôm qua chúng ta tụng kinh tốt quá, tối trời mưa rồi đúng không? Thì hôm nay trời lại nắng. Thế còn muốn tụng kinh trong mưa tiếp không? Ghê chưa? Ăn một lại muốn ăn hai, ăn ba ăn bốn lại đòi ăn năm. Thôi cứ tu cho tốt đi, chịu khó chịu khổ được thì mới tốt. Rồi xong đến chiều thì lại chiều lại tụng kinh, chiều chiều xong lại dọn tiếp nhé. Trong tuần tu này chúng ta phát tâm Bồ Đề, buổi sáng ăn cơm xong thì phát tâm ra dọn dẹp một tí, buổi chiều tụng kinh khóa chiều xong thì lại dọn dẹp một tí, khoảng tiếng đồng hồ. Nhưng mà nhiều người làm thì nó sẽ nhanh, mình các sư làm trong chùa dọn không kịp đâu, chuẩn bị còn có tháng nữa là diễn ra cái hội trại rồi, và chuẩn bị lại lễ hội Vu Lan tới rồi. Trước đây định làm thì thôi không làm lễ hội hoa hồng tới đây nữa, nhưng mà khổ. Ý thì bảo không làm nhưng mà cái tay á, nó cứ muốn làm, khổ lắm. Cho nên thì thôi thì vẫn phải làm, nhưng mà thôi nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cũng vẫn phải làm. Không có thành cái nếp rồi Phật tử thấy thì thấy tự nhiên đột ngột mình bỏ đi, người ta cũng sốc. Mà có khi cái người làm công tác chính trị họ lại nghĩ hay là cái ngôi chùa đó lại phạm một cái sai lầm gì, cho nên bây giờ không dám tổ chức nữa, không dám làm nữa, cũng phiền phức lắm. Cho nên bỏ thì cũng bỏ dần dần, bỏ dần dần. Thôi chúng ta đứng lên để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.